Thôi bữa nay mình cứ thảo luận không đi, khỏi học thì nó cũng lỡ cỡ rồi. Hồi nãy là quý vị đang thảo luận về đề tài gì vậy?
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hồi nãy có sự góp ý của bác sĩ Lợi với sư cô Huệ, có nhã ý chỉ định con đi lên để mà gợi ý để thảo luận. Thành ra con có đưa ra về những cái nỗi khổ niềm đau mà mấy vị cũng có nói lên để thầy giải quyết đó. Là con có nói lên qua cái phần để mà nhìn vào cái ý căn mà của các thiền sư để giải quyết. Thì con có nói qua một cái mà tại vì có nhiều khi xin nghe không có rõ, con nói cũng như ở bên Tây Phương á, thì có Đề Cạc đó, ổng cũng nhắc vào cái ý á, ổng cứ nói là je pense que je suis, tức là tôi được, tôi suy nghĩ, tức là tôi hiện hữu đó là sai chứ không phải là đúng, con nói như vậy. Rồi con nói về mấy thiền sư, các thiền sư kêu mình phải quán chiếu, mỗi lần khởi lên thì mình cái ý mà nó khởi thì mình quán chiếu để cho nó tan biến chứ không phải đè nó tan biến, rồi khi nó hiện hành cho tới khi nó tan biến đó. Thành ra con cũng có ví dụ vào cái để làm cho như vậy đó. Ví dụ như một cái người đã phản cái hợp đồng với mình, đã làm vỡ hợp đồng mình, rồi mình tức mình cứ nhớ hoài, rồi riết cái căng thẳng thần kinh đi đó. Cũng như có một vị nào hôm đó đó, thì ra con cũng biết chút ít vậy, thành ra con lên con chứ để coi san sẻ được hay không, để cho cái vị nào đó, bởi vì mình khi nào mà mình có chuyện gì đó thì mình thấy mình mất cái đó thì mình quán chiếu hoài không được đó, thì nhiều khi mình như là thầy dạy là cái người đó bất tịnh, mà nhiều khi thấy nó đó, nó không có bất tịnh, thấy cứ hương gây mùi nhớ trà khang vọng tình hoài sao bất tịnh được. Thành ra có thể quán chiếu hay khi mà nó hiện hình ảnh về đó, bạch thầy thì quán chiếu thấy cái hình ảnh đó cho tới khi nó tan biến, chứ đừng có phê bình là ghét hay là thương hay là cái gì hết. À, rồi tự nó tan biến đi mất. Còn nếu mà có những người mà thí dụ người ta lỗi lạc rồi thì người ta cái vọng niệm nó lại thưa, chứ nó lại không có phải khởi hoài. Cũng như mà mấy chị mà ta tu mà ta quán chiếu mà rành rọt rồi đó, thì người ta ngồi tâm người ta thanh thản chứ đâu có khởi đâu. Mà cái trong lúc này mình đang mắc nạn thì cái người mà mình đang ký hợp đồng mình gắn bó, mà bây giờ họ đã làm vỡ hợp đồng, họ bỏ đi thì quá khổ. Thì như bà Hillary Clinton mà thầy nói đó, thì bà cũng có những cái thuật của bà, là bà ấy là một luật sư, bà biết này kia bà làm, còn người gặp một người nội hiền nội thôi sao người ta biết bà khổ. Thành ra con thì con thấy về cái phần ý căn đó, nó mà quán chiếu như vậy đó, hãy nên niệm khởi lên, mình phải biết nó là giặc chứ nó không phải thiệt, nó là hiện tượng. Bây giờ thí dụ cứ khởi lên là mình cứ quán chiếu, mình quán chiếu thấy rồi tự nó tan biến. Rồi trong lúc đó thì mình còn làm việc đó, mình cứ làm việc thì mình phối hợp, kêu là an ban thủ ý đó, của mà Hòa Thượng Nhất Hạnh cũng dạy như vậy. Rồi hoặc là mình nghe hơi thở, thì trong lúc đó những cái việc làm gì mình cũng dạy mẹ con, thì con cũng tập sống mà phối hợp như vậy. Thành ra con thấy trong một ngày nó rất an ổn, và cái tuổi già có khi là con cũng bị nhức mỏi lắm, mà sao con thấy việc gì con làm cũng trôi. Có khi cả miếng vườn mà vắng lặng, hay cả trên rừng núi mà có nhiều các vị nói sợ quá mà sao dám ở một mình, thì nhờ đó con sống mà con có một cái ý căn này, con coi là người bạn thôi. Cho nên con xin, để trước khi kết thúc đó, thì con xin nói cho mấy đạo hữu rồi cho vui đó, vì khi mà con thấy con được cũng có phần thành tựu phần đôi nào về đó. Thành ra lúc mà thầy của chúng con á mà có kêu phải làm một cái kỹ yếu hay gì đó, thì con có làm, con xin kết thúc mà những cái mà quán chiếu rồi nó thành tựu đó, con để vào một chất liệu của thi ca, đó là văn vẳng đâu đây tiếc tạ ơn. Tạ ơn song thân bảo dưỡng thân mạng, tạ ơn thầy cho ta ánh sáng để ta xoay thấu thẩm nguồn tâm. Một sát na vừa khởi, một sát na hiện hành, đã biến tan rồi người yêu kẻ ghét, đã biến tan rồi được mất bãi thành. hiện hữu giữa đời, ta là ảnh quang minh tỉnh thức, a thênh thang và thênh thang đó. Nếu mà mình quán chiếu được vậy đó thì á, mình thấy á, mình rất là vui cả ngày mình đó. Hả? Có người nào đâu ở đâu á, mà đem đối tượng đem điềm đam đổi khổ cho mình á, thì cái cặp phạm trù mà trong đối đãi á, hai bên là cực đoan, hay mình rớt một bên á, thương cũng khổ và ghét cũng khổ, mình phải vượt lên hai cái cực đoan, tức là trung đạo, thì mình khỏe đó. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con xin chúc lời.
Nãy giờ mình đang thảo luận về vấn đề sử dụng ý thức không à, ý thức để giải quyết nỗi khổ niềm đau. Các bản kinh mà chúng ta học trong thời gian qua đó, thuộc về kinh Trung Bộ, phân tích vào nội dung kinh Trung Bộ đó, chúng ta phải thấy có một điểm rất là khác biệt về phương pháp luận tu tập so với các kinh điển đại thừa. Phương pháp luận tu tập ở đây rõ ràng Đức Phật ứng dụng cho tất cả mọi đối tượng, và đặc biệt nỗi quan tâm lớn nhất của Ngài là cho những người tại gia. Cách nói của Ngài không có đặt nặng về vấn đề triết lý cao siêu, cũng như là những tiền đề về giá trị giải thoát hay là vượt khỏi mọi sự đối đãi, mà Ngài đi vào vấn đề rất là thường nhật mà tất cả chúng ta đều có thể vấp phải một cách vô tình hay là cố ý. Và đôi lúc nó đến với chúng ta như là một sự kiện hiện hữu, tùy theo cách nhận định, đánh giá, phân tích vấn đề mà chúng ta cho rằng nó tích cực hay là tiêu cực, có lợi hay có hại, thuộc về nguyên nhân chủ quan hay là khách quan thôi. Cho nên khi chúng ta đọc vào những phương pháp mà Ngài trình bày đó, rất là đơn giản. Và đôi lúc đó, chúng tôi thường dùng cái từ mẹ vặt đó, về phương diện tâm lý để phóng thích nỗi khổ niềm đau. Chẳng hạn như là bài kinh vừa qua chúng ta học có 5 phương pháp để chuyển hóa tâm sân. Và phương pháp thứ 5 đó là phương pháp mà nếu chúng ta phân tích theo nội dung và nguyên ủy của tâm lý đó, thì nó cũng là một cái cưỡng lực thôi. Ví dụ như Ngài nói là lúc đó đó, hãy đặt lưỡi ở cuốn họng, nghiến răng, tức là mình niêm một quyết tâm rất là lớn, tạo ra một cái cưỡng lực, mà nhờ cái cưỡng lực này chúng ta chiến thắng được những tâm lý âm tính có thể trỗi lên như là một trong những sự thúc bách mà làm chúng ta phải làm theo mệnh lệnh của nó. Nếu chúng ta phân tích từ góc độ tuyệt đối, vượt lên trên mọi đối đãi của chủ thể và cách thể, mình và người, phương tiện và cứu cánh đó, thì chúng ta có thể nhận định đây là những lời dạy rất là căn bản, chứ không phải là những lời dạy chuyên sâu. Nhưng mà trên thực tế chúng ta thấy là nó có những cái đó mình phải vượt lên trên cái tính triết lý, là phải bắt đầu từng những cái bước đi rất là căn bản. Và có người đó phải vận dụng cái cưỡng lực mạnh hơn để chuyển qua một cái cưỡng lực ít hơn. Mặc dù chúng ta biết là nếu đi thuần tí về cưỡng lực như vậy đó, thì bản chất của cưỡng lực nó thuộc về lòng sân. Sân ở một cái dạng vi tế, ví dụ như là nỗ lực làm một việc gì đó hoài mà không thành công. Chẳng hạn như là mình đi trên một cái con đường từ nhà cho đến trường, đường đó là con đường của miền thôn quê hẻo lánh, chưa có đá bằng phẳng như là đường ở trên Sài Gòn. Dĩ nhiên con đường đi của chúng ta đâu có thuận lợi, nó có trơn, có trượt, có thể tạo chúng ta những cái té. Và khi chúng ta té một lần rồi chúng ta bực dữ lắm. Nhưng mà nhờ cái bực đó đó, chúng ta mới niêm một quyết tâm là kỳ này đi như thế nào để không bị té nữa. Thì cái thái độ đi như thế nào không bị té nữa đó là một cưỡng lực. Cưỡng lực để khống chế sự dễ dãi, sự vô ý thức, sự thiếu chánh niệm tỉnh thức ở trong sự đi và tạo ra cái trợ cái té của mình. Do đó nó tùy theo những tình huống, tùy theo những trường hợp, và nhất là cái căn cơ, căn tính của mình đó. Mình thuộc căn tính nào thì vận dụng cái phương pháp trong căn tính đó, đó thì có thể tháo gỡ được những bế tắc mà mình đang vấp phải. Nhưng mà tất cả những phương pháp thì chúng ta biết nó chỉ là phương tiện, mà phương tiện nào nó cũng có tác dụng nhất định thôi, chứ không phải là cứu cánh, và cũng không thể áp dụng cho mọi trường hợp. Cho nên khi Đức Phật nêu ra năm phương pháp, không có nghĩa là Ngài bắt chúng ta phải đi theo từng phương pháp một, phương pháp này, bước qua phương pháp 2 đến 3, 4, 5. Mà có lúc chúng ta thấy cái đoạn văn nguyên tác đó, Ngài nói là nếu như áp dụng những phương pháp trên mà vẫn không thấy có hiệu quả thì thử áp dụng phương pháp này. Có nghĩa là Ngài biết là cái căn tính mỗi người nó khác nhau, do đó phải sử dụng đúng cái tình huống và sự kiện cũng như là tâm lý của mình đó, thì kết quả nó mới có. Cho nên đó là chúng ta thấy cái cách thức phân tích của Đức Phật ở trong kinh Tạng Pali khác rất là nhiều về phương pháp và phương pháp tâm linh so với những gì mà Ngài được gọi đã trình bày ở trong kinh Tạng Đại Thừa. Do đó khi học đó thì mình phải phân tích từ những cái góc độ căn bản đó đó, để chúng ta thấy là vì cái thế giới cuộc sống là thế giới của những hiện tượng diễn ra một cách bình thường, chứ không phải là thế giới tuyệt đối. Cho nên lấy triết lý của sự tuyệt đối áp dụng vào cuộc sống thường nhật đó, là lúc đó chúng ta chỉ đạt được về phần tri giải, có nghĩa là nó thỏa mãn về nhu cầu tri thức, về phương diện lý luận, về phương diện nhận thức là hết. Còn khi áp dụng đó, thì chúng ta vẫn có thể vấp phải rất nhiều sự trục trặc. Do đó cách thức ở trong kinh Tạng Pali dễ dàng được người phương Tây chấp nhận hơn là những cái phương pháp thiền quán được truyền thừa, có tông chỉ, có hành trì, có hướng đi rất là rõ ràng của các thiền sư và các vị cao tăng Trung Quốc, bởi vì cái cách thức đó thích hợp với những người Trung Quốc. Còn đối với những người phương Tây đó thì cách thức của kinh Tạng Pali thích hợp hơn. Do nên là mình phải xét thêm mình thuộc về căn tính nào để mình ứng dụng phương pháp cho nó thích hợp thôi. Vấn đề không có đúng và sai, cao và thấp, xuất sắc hay là bình thường, siêu hay là tương đối, mà nằm ở chỗ là nó thích hợp thì nó có tác dụng cao. Đó là cái điều mà Đức Phật đã nêu ra trong kinh Kim Cang đó, chư pháp bình đẳng vô hữu cao hạ, tức là mọi pháp môn đều ngang bằng về phương diện tác dụng, không có pháp môn nào mang lại giá trị giải thoát cao, và cũng không có pháp môn nào chỉ tạo ra những cơ hội hay là những cái thềm thang đầu của sự an lạc và giải thoát, nên được gọi là pháp môn thấp. Mà thấp hay cao nó thì hợp vào căn tính của từng người. Thì câu nói đó là cái câu mà tất cả các hành giả nên lưu tâm, để chi, để chúng ta không có nhận định một cách theo khuynh hướng của triết lý nhiều quá đó, thì đôi lúc sẽ khó thành công lắm. Cho nên có những trường hợp chúng ta phải dùng cưỡng lực thôi, mà cái cưỡng lực đó là một nhu cầu không thể thiếu cho những tình huống mà nếu như chúng ta không thể nào làm khác hơn được. Chẳng hạn như là ở trong kinh Pháp Cú 184, thì có một cái đoạn Đức Phật nói là: này người làm nhà kia, ngươi không được làm nhà nữa. Từ đây trở về sau, ta nhận dạng ra được mặt mũi thật của nhà ngươi rồi, kèo cột của nhà ngươi, đòn lớn đòn nhỏ, rồi vách lá vách tường, mái che của nhà ngươi ta đã nhận dạng và phá vỡ tung hết. Từ đây nhà ngươi không thể nào liên kết các phần tử, các tổ hợp đó lại để cấu tạo thành một cái ngôi nhà ở trong cuộc sống này nữa. Tự nhiên hình ảnh đó Đức Phật sánh ví cho cái ngôi nhà của sanh tử, trong đó các phương tiện nhận thức, rồi các đối tượng của nhận thức dẫn đến các thái độ nhận thức tạo ra những khuynh hướng trong cuộc sống đó, có thể làm cho chúng ta có cảm giác rằng ngôi nhà cuộc sống mình đang hiện hữu là tích cực hay là tiêu cực, là tốt hay là xấu, là hạnh phúc hay là khổ đau, chúng ta có thể có. Và nó được hình thành bằng thái độ sống, bằng nhận thức, bằng thói quen, bằng phong tục, bằng tập quán, bằng văn hóa, bằng chủ nghĩa, bằng ý thức hệ, đa dạng phong phú lắm. Như Đức Phật phải xác định rất là rõ, mà nếu chúng ta phân tích về tâm lý học đó là một cưỡng lực thôi. Từ đây về sau ngươi không được làm nhà nữa, nó một cái quyết tâm rất là lớn. Tất cả mọi quyết tâm đều là những một cưỡng lực, cưỡng lực để kháng đấu lại với tất cả những năng lực tiêu cực, để kháng đấu lại với tất cả những cảm xúc tiêu cực, để chuyển hóa, để vượt lên trên những gì không có lợi cho đời sống và có lợi cho hạnh phúc. Cho nên chúng ta cần phải dùng những cưỡng lực trong những tình huống cần thiết. Hoặc là chúng ta vẫn biết là trong lịch sử đó có đề cập đến một sự kiện, mặc dù nó thuộc về giả sử, rằng Như Lai Thế Tôn đã cầm một cái bát, thả xuống dòng sông Ni Liên Thiền và đi một quyết tâm rất là lớn: Nếu như sự thực tập phương pháp mới này có thể mang lại kết quả của an vui và giải thoát đó, như những gì mà Ngài từ bỏ đời sống thế gian và mong muốn được đời sống tâm linh, thì hãy cho cái bát này đi ngược lại cái chiều xoáy của dòng nước. Dĩ nhiên đó là một cái quy luật ngược lại vật lý. Chúng ta đặt một cái bát, đặt một Phật, đặt một cái gì đó trên một cái dòng trôi, nó phải trôi theo dòng chứ không trôi theo cái chiều ngược. Mà ở đây Ngài đưa một cái cưỡng lực, ý muốn nói rằng là Ngài thách thức với lại cái con đường của sanh tử, thách thức với những nỗi khổ niềm đau, thách thức hết tất cả những gì thuộc về thế gian. Và với lòng quyết tâm, với tuệ giác quán chiếu, với thực tập thiền, với tất cả những cách thức của hành trì, thì cái chiếc bát của an vui hạnh phúc này sẽ có thể đi ngược lại với dòng đời. Thì rõ ràng đó vẫn là một cái cưỡng lực, một cưỡng lực với một quyết tâm rất là rõ, sắc bén lắm. Và nhờ cái cưỡng lực đó, Ngài có thể đạt được những kết quả an vui và hạnh phúc. Trong phương pháp quán về vô ngã mà chúng ta có dịp học trong những bài kinh trước, có một điều Ngài nói là khi mình nhận thấy rất là rõ tổ hợp cảm xúc này là một cái dùng chải, trong đó nó được kết nối bởi các nguyên tử phân tử của nước, vân vân. Mỗi một giọt nước phân tử của cảm xúc đó, có thể nó mang hình ảnh của nỗi khổ niềm đau trong quá khứ, nó mang hình ảnh của văn hóa, của phong tục, của tập quán, nó mang hình ảnh của những nỗi nghi kỵ, hận thù, hơn thua, tranh chấp. Tất cả những cái đó nó đều lưu giữ lại. Phân tích nhỏ ra chúng ta thấy là nó không mất đi mà nó tồn tại với một dạng thức năng lượng. Và năng lượng này có thể bị khể hoạt, xuất hiện, làm cho con người bị cuốn hút theo một cái mà mình gọi là thói quen chi phối. Và thói quen một là một cưỡng lực để đi ngược lại với nguyện vọng chánh đáng của con người. Còn sự nỗ lực chân chánh là một cưỡng lực đi ngược lại với dòng đời. Thì cả hai đều là cưỡng lực hết á. Thì rõ ràng Ngài nói là nếu chúng ta thấy được cái dòng chảy của cảm xúc, dòng chảy của ý niệm hóa, dòng chảy của nhận thức phân biệt, dòng chảy của vận hành tâm á, là không có tính cách ngã, tức là thường toàn bất biến, hoặc là không có tính cách chủ thể trong vấn đề tiếp nhận nỗi khổ niềm đau, thì lúc bây giờ nỗi khổ niềm đau sẽ được giảm xuống. Nói như vậy không có nghĩa là Ngài phủ định khổ đau như là một thực tại, Ngài vẫn thừa nhận. Cho nên cái nguyên lý về triết học tứ diệu đế đó, Ngài nói rất là rõ cái nỗi khổ niềm đau như là đối tượng nhận thức đầu tiên của tất cả các hành giả. Tức là buộc hành giả Phật giáo cần phải thấy rõ cái khủng hoảng, bế tắc hay là những điều chưa như ý mà mình đang đối đầu, đang sống, dù muốn hay là không muốn. Nhưng mà khi mà chúng ta phân tích vào cái bản kinh Đại Bát Niết Bàn của Trường Mộ Kinh, tức là kinh Tạm Ma Ly, chúng ta thấy là cái kinh nghiệm lịch sử mà Ngài khắc chế cơn đau nó rất là khác với cách thức chúng ta có thể tưởng tượng về kim thân của Đức Phật, về Phật thân của Đức Phật, về Pháp thân của Đức Phật là vượt lên trên tất cả những nỗi khổ niềm đau về vật lý. Cho nên quán về vô ngã không có nghĩa là phủ định sự hữu của vật lý như một sự thật, mà nhằm hỗ trợ về phương diện nhận thức rằng những nỗi khổ đó có mặt, nhưng mà đừng để cho chúng khống chế. Nhận thức được như vậy thì nỗi khổ đó được giảm đi rất là nhiều. Cho nên trong kinh mô tả rõ lắm cái tiến trình mà Đức Phật đã vận dụng để chiến thắng, tạm gọi là cái từ chiến thắng, bởi vì Ngài vẫn nêu ra một quyết tâm. Quyết tâm này được hành hoạt như là một cưỡng lực và rất là cần thiết. Ngài đã dùng phương pháp và sơ thiền để tạo ra cái trạng thái hỷ lạc, tức là cái tính cách nhẹ nhàng, an vui, thơ thới, tràn ngập khắp tâm, khắp thân. Và khi mà mình có được cái trạng thái hỷ lạc do mình đã chuyển hóa được các thú vui của tính dục đó, thì bỗng dưng trạng thái này nó sẽ làm cho con người có thể kéo dài lâu, từ giờ này sang giờ khác, từ ngày này sang giờ kia, theo cái nhu cầu mà mình đang cần. Trong đó cái thú vui của dục vọng hay là thú vui của tính dục đó, thì nó chỉ có thể diễn ra trong vòng vài mươi giây, là một vài giờ là hết thôi. Như vậy là chúng ta thấy là Ngài vẫn tạo ra một trạng thái cưỡng lực để có được sự hỷ lạc tồn tại trong cơ thể vật lý của Ngài. Và khi Ngài ý thức về trạng thái hỷ lạc đang hiện hữu như là một thực tại tâm lý và cảm xúc, Thì lúc bấy giờ các thực tại tâm lý về nỗi khổ niềm đau, mặc dù là vô ngã, nó vẫn không thể nào khắc chế, kiểm soát hay là hoành hành hay là khống chế toàn bộ dùng cảm xúc ở trong nửa phần não của ngài, để dẫn đến một kết luận rằng hiện hữu của nỗi khổ niềm đau có, nhưng mà không có thể làm cho ngài bị ngã quỵ như là người thường kẻ tục của chúng ta. Rồi ngài lại mô tả tiếp là ngài vận dụng phương pháp nhị thiền, dựa vào nền tảng của bản chất là sự định tĩnh lắng tâm. Lúc đó dòng cảm xúc đã được vắng như là mặt nước hồ thu thôi, nó lắng động nhẹ nhàng lắm. Thì lúc đó đó chỉ cần một cơn gió thoảng qua thôi, cho nên mặt nước bắt đầu lăn tăn gợn sóng rồi, nó đánh vào bản chất vật lý của nhận thức. Và như vậy đó thì nỗi khổ niềm đau có thể trỗi dậy. Mà trong khi mà chúng ta lắng dịu lòng cảm xúc đó, thì lúc bấy giờ trạng thái định tĩnh này sẽ giúp cho con người khắc chế được cơn đau lớn lắm. Chúng ta chỉ cần quan sát một người tướng có bản lĩnh và vai trò trách nhiệm đặt nặng trên vai, ông ta có thể là ngất xỉu hoặc là chết trong vòng vài phút. Nhưng mà vì để tạo ra một trạng thái dũng cảm cho những người đồng đội, cho những người thuộc hạ vững tiến trên con đường đấu tranh để dành cho độc lập một quốc gia nào đó chẳng hạn vậy, ở trên chiến trường, thì chúng ta thấy là ông ta sẽ tạo ra một trạng thái bình tĩnh để chứng tỏ rằng là súng đạn, máu, thịt nát, xương ta không làm cho ông nao núng, không làm cho ông sợ hãi, không làm cho ông lo âu. Và cái chết nó có thể diễn ra nhưng mà ông có thể vượt qua nó được. Thế là như vậy là chúng ta thấy là cái tính cách vận dụng cưỡng lực tạo ra trạng thái định tĩnh ở mức độ thông thường của người chứ không phải là định của thiền định, vẫn có thể tạo ra một trạng thái an vui cho rất nhiều người khác. Nó tạo ra một cái hỷ lạc. Huống hồ là khi chúng ta lắng dịu thật sự trong trạng thái của tâm, thì rõ ràng chúng ta sẽ khắc chế được cơn đau một cách có ý thức. Bởi vì Đức Phật nói trong bài kinh vừa qua đó, là ý thức của con người không thể nào tiếp xúc với hai đối tượng trong cùng một đơn vị nhỏ nhất của thời gian. Như vậy là duy trì một đối tượng nào đó, chẳng hạn như là sự hỷ lạc, trạng thái hạnh phúc, trạng thái lâng lâng, nhẹ nhàng, thì bỗng dưng nỗi khổ niềm đau đó nó có, nhưng mà nó không có xúc tác đến chúng ta được. Chẳng hạn như khi chúng ta đang thảo luận về pháp đàm trong ngày hôm nay tại giảng đường, dĩ nhiên là chúng ta tập trung cao độ sẽ tạo ra một trạng thái ý thức, đó là không thấy có sự hiện hữu của âm thanh ở cái con đường Bà Nguyễn Thanh Quang hay con đường nhỏ dọc theo bên cạnh của chùa Xá Lợi. Các âm thanh đó vẫn hiện hữu, tiếng nói của người, của xe cộ, của chó sủa, của chim hót có thể có, và thậm chí là tiếng của cái máy quạt trần vẫn đang hiện hữu như một thực tại, như là những thực tại ấy. Thế mà chúng ta vẫn không nghe. Không nghe không phải vì nó không có, không nghe bởi vì chúng ta không đặt ý thức về cái nghe đó, cho nên nó có nhưng mà ta không có. Như vậy cái phương pháp vận dụng thiền quán hay là vận dụng ý thức đó để tu tập chuyển hóa nỗi khổ niềm đau, không phải là phủ định sự hiện hữu của nỗi khổ niềm đau về phương diện vật lý của nó, mà là nhằm vận dụng phương pháp tâm lý để vượt lên trên, khắc chế và chiến thắng được nỗi khổ niềm đau. Cho nên cưỡng lực có thể được sử dụng như là một nhu cầu trong những tình huống khi mà cái cơn đau vật lý nó đã vượt quá mức chịu đựng của tâm. Bởi vì mỗi một cái nỗi khổ nào đó của thân, của tay chân, của đầu vẫn có thể đưa lên cái trung tâm thần kinh, trung khu thần kinh để tạo ra những cái cảm xúc là đau, đau vừa, đau nhiều, đau ít, hay là đau nhức nhói, đau khó chịu, đau như đóng băng, đau như là bị đứt tay, vân vân. Tất cả những cái đó nó đều đưa lên ở trên trung khu chúng ta hết trơn. Mà nếu chúng ta tập trung vào một đối tượng nào đó thì cái ý thức về các cái phản ứng đó nó sẽ giảm đi, sẽ giảm đi rất là nhiều. Cho nên đó là ngài đã kể lại cái kinh nghiệm bản thân, đó là vận dụng sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, thậm chí cuối cùng á phải vận dụng cái loại thiền cao nhất, đó là diệt thọ tưởng định, để làm lắng dịu hoàn toàn 100% dòng cảm xúc và ý niệm hóa. Thì lúc đó đó ngài mới được xem là người đã vượt qua được tất cả nỗi khổ niềm đau, tức là nó có nhưng mà nó không tác động. Chúng ta có thể ứng dụng cái nỗi khổ niềm đau từ phương diện vật lý sang phương diện tinh thần để hiểu rõ hơn. Chẳng hạn như là có một người nào đó mua 2 chiếc vé số. Trong 2 chiếc vé số này đó, mình đã biết được con số, rồi mình cầm một chiếc vé số đó mình tặng cho một người thân. Rồi khi mà chiều sổ số đến, kết quả đó cho thấy là cái tờ vé số mà mình tặng đó trúng độc đắc, còn tờ của mình là chúng khuyến khích thôi. Nỗi khổ niềm đau của lòng tiếc nuối bắt đầu xuất hiện. Chúng ta có thể bắt đầu đọc thoại trong đầu rằng mình tới mình thuyết phục người mình tặng hãy chia bớt 50%, bởi vì nếu không có sự tặng này thì gia tài sự nghiệp của sự trúng vé số đó sẽ mất, không có. Chúng ta có thể tham hơn, yêu cầu 70%, hoặc có nhiều người tiếc nuối chỉ cần 15%, 20% hay là 10% thôi. Và khi trạng thái tiếc nuối xuất hiện đó, thì nỗi khổ niềm đau không có mà song hành, hay là nó chính là bản chất của sự tiếc nuối, hay là bản chất của tiếc nuối chính là nỗi khổ và niềm đau. Thì lúc đó chúng ta có thể bị thái độ này khống chế, nhận thức này khống chế, cảm xúc này dẫn đạo, xui chúng ta phải đến gặp người kia để mà thương lượng. Và thậm chí nếu người đó mà không có đồng thuận tương nhượng đó, mình có thể có những phương pháp mà căng thẳng hơn, buộc người kia phải làm, bằng không mình hăm dọa hoặc là mình nói cái này cái nọ làm cho người ta nản lòng thất chí trả lại cho mình, vân vân. Như vậy là thái độ tiếc về một kết quả vật chất mà mình có thể có vẫn có thể làm cho con người bị khống chế bởi nó khổ niềm đau. Cho nên ý thức rằng trong tình huống đó đó, mình chưa hề tặng cho một người nào một tờ vé số, và mình cũng chưa hề biết cái con số được in ở trên tờ vé số đó là con số trúng độc đắc, và mình cũng quên luôn cái kết quả của sổ số. Thì như vậy là chúng ta vận dụng phương pháp vô ngã. Vô ngã trước nhất ở chỗ là mình không phải là tác giả tặng tấm vé số. Vô ngã thứ hai ứng dụng về phương diện đối tác, khách thể được nhận thức là người bạn của mình hay người thân, rằng họ không có tự tay tiếp nhận tờ vé số mà mình tặng. Vô ngã ở chỗ là không có một cái phần thưởng về độc đắc là 500 triệu hay là 1 tỷ hay là 3 tỷ vân vân sẽ được cái người A hay B C mà mình đã tặng sẽ được tiếp nhận. Nhưng mà nếu chúng ta vận dụng cái phương pháp vô ngã trong cách thức vừa nêu đó, dĩ nhiên không phải là chúng ta phủ định tính cách thực tại đang diễn ra là sự trúng độc đắc đang được người bạn của mình tiếp nhận, mà ở đây chúng ta tạo ra một trạng thái tâm lý như vậy để cho trạng thái nuối tiếc về kết quả đó sẽ được chuyển hóa đi. Cho nên là trong mọi tình huống khi chúng ta vận dụng những phương pháp quán rõ ràng, nếu phân tích rõ về phương diện tâm lý vẫn là những cưỡng lực. Chúng ta thay thế, sự thay thế là một cưỡng lực, dùng một cái lực nào đó để thế vào một cái không cần, dùng một cái niêm theo ngôn ngữ Đức Phật, dùng một cái niêm nhỏ để đẩy bật một cái niêm khác đã có sẵn ở trong một cái vật cần được chiêm nào đó, thì rõ ràng đều là những cưỡng lực cả. Nhưng mà những cưỡng lực trong trường hợp này là không thể nào không có, bởi vì chúng ta cứ thấy là người kia trúng độc đắc, mà sự trúng độc đắc này là do mình tạo ra mà mình lại không được quyền hưởng, cho nên mình tiếc nuối, mình khổ, rồi mình làm cho người kia cũng không được vui, cho nên cái phước báo nó bị giảm. Vì vậy đây chúng ta không phân tích về vấn đề phước báo của thái độ cho, mà chúng ta phân tích về cái cưỡng lực đó là một nhu cầu. Vấn đề ở chỗ là chúng ta phải thấy rõ cưỡng lực là một phương tiện, tất cả một cái niêm thay thế về tư duy và cảm xúc là một phương tiện để loại trừ những cái niêm cảm xúc và tư duy không tích cực, không có lợi cho sự sống. Và khi chúng ta đánh bật được cái niêm tư duy cảm xúc tiêu cực rồi đó, thì lúc bấy giờ chúng ta phải đẩy bật luôn cái niêm đó ra bên ngoài, thì lúc đó chúng ta mới được gọi là cái người đạt được trạng thái an lạc tuyệt đối. Cho nên cách thức mà Đức Phật dạy trong kinh Tạng Pali là cách thức rất là hiện thực. Chính vì thế mà các nhà triết học phương Tây thường gọi Đức Phật là nhà thực nghiệm hiện thực, đó là ngài chủ trương về hiện thực, bởi vì ngài quan sát thấy rõ về những sự kiện diễn ra trước mắt, ứng dụng những kết quả của sự quan sát đó vào trong những phương pháp tu tập để giải quyết những bí tắc ở trong cuộc đời, rõ ràng là điều mà chúng ta không thể nào phủ định được. Tuy nhiên khi chúng ta phân tích triết lý từ góc độ triết lý đó, thì rõ ràng chúng ta sẽ thấy phương pháp này là phương pháp mà nhị nguyên đối đãi, phương pháp này là sơ cơ, còn phương pháp kia là phương pháp cao cấp, phương pháp vượt ra tất cả mọi ý niệm của nhận thức, thì chúng ta thấy nó rất là hay. Nhưng mà trên thực tế sự khởi đi nó phải bắt nguồn từ những cái chuyện rất đơn giản như thế này thôi. Ví dụ bây giờ mình đang bị nhức răng, một là mình khống chế nó bằng một cưỡng lực là chiêm thuốc tê, chích thuốc tê hay là uống cái thuốc giảm đau để chúng ta khống chế sự đau, hay là chúng ta phải chuyển tâm, chuyển cái đài bằng cách là đẩy một cái niêm khác về tư duy cảm xúc vào ngay cái đau của trạng thái đau của đau răng vậy thôi. Thì tất cả sự thay thế và phương pháp đối trị đều là những cưỡng lực. Do đó nó làm chúng ta thấy cái phương pháp luận về tâm linh mà các tổ Trung Hoa, các bậc tôn đức đã vận dụng nó rất thích hợp với tâm trạng, rồi não trạng, thái độ nhận thức và cái nền văn hóa của người Trung Hoa. Còn cái cách thức mà Đức Phật dạy kinh Tạng Bali á, rất là thích hợp cho não trạng và nền văn hóa của người Ấn Độ. Người văn hóa của người Ấn Độ đó, họ không thích nói một cái gì một cách triết lý dòng do, mà nói những triết lý bằng những hình ảnh. Cho nên nghệ thuật sử dụng ảnh dụ, ngụ ngôn là một trong những sản phẩm trí thức về tâm linh rất là quan trọng ở trong truyền thống tâm linh của Ấn Độ. Chẳng hạn như các tôn giáo tại Ấn Độ đều sử dụng hình ảnh của hoa sen. Thí dụ như là họ đặt ra một triết lý là sự có mặt của Như Lai Thế Tôn trong cuộc đời này không hề bị vướng bởi chủ nghĩa của dị nguyên, của đối đãi, của phàm và thánh, thiện giả. Nói như vậy họ không thích nói, mà họ dùng cái hình ảnh là Đức Phật được sanh ra, mỗi bước chân đi Ngài có một đóa hoa sen nâng chân, nâng ngót gọt. Thì rõ ràng vấn đề còn lại là người học và người hành trì phải có một cái hệ thống nội dung để giải mã những hình ảnh mà Ngài đã sử dụng trong cái nền tảng văn hóa tâm linh của người Ấn Độ. Chúng ta quan sát thấy rất là rõ, hoa sen rất là yếu, chỉ cần có một con cóc 300 gram nhảy lên thôi là cái cọng hoa sen nó có thể bị gãy hay là nó bị uốn ngoằn đi thôi. Còn lần này Đức Phật sanh ra sơ sinh nhẹ nhất cũng phải là 3 kg, mà các đóa hoa sen nó đã tươi cánh ra là cái chuyện không thể hiểu về phương diện vật lý được, mà phải hiểu về phương diện triết học từ những hình ảnh rất hiện thực và cụ thể. Do đó nó làm chúng ta thấy cái phương pháp luận như thế này đó có thể làm cho con người có được thái độ bay bổng về nhận thức và tư duy liên tưởng về nhiều góc độ khác nhau của một hình ảnh thôi, mà dĩ nhiên chúng ta sẽ không bao giờ nhìn thấy được ở trong bất cứ một bài kinh nào, dù là của kinh Tạng Bali hay là kinh Tạng Đại Thừa, Đức Phật phân tích triết lý về hoa sen, phần giải mã dành cho người đọc. Một nhà văn lớn á, sẽ tạo ra những cái cách thức giải mã khác nhau cho người đọc dựa vào những nền tảng tâm linh hay là văn hóa mà người đó được sống, được trưởng thành. Cho nên Đức Phật đã vận dụng cách thức đó để chi? Để cho con người và các hành giả có thể tiếp cận một vấn đề từ nhiều góc độ khác nhau. Có thể có những góc độ chúng ta tiếp cận hoàn toàn khác với góc độ của Đức Phật tiếp cận, miễn có lợi thì vẫn có thể được xem như là một cách thức giải mã tích cực. Chẳng hạn như chúng ta hiểu cái dụng ý của Đức Phật tới hoa sen là bởi vì nó có một giá trị triết lý ở chỗ là nó gần bùn mà không hoa tanh mùi bùn, hoặc là sự thơm ngát của hương nhụy cánh hạt của hoa sen á chỉ có thể được nở rộ khi nó có một môi trường bùn nhờ thôi. Hay một cách khác là sự giác ngộ, sự chứng đắc trạng thái an vui hạnh phúc của con người nó phải được khởi đi từ cái thế giới khổ đau này. Từ bỏ thế giới khổ đau thì trạng thái an vui cũng mất. Ý Ngài là muốn nói chỗ đó mà Ngài không cần giải mã, mà buộc chúng ta phải giải mã. Nhưng mà nếu như chúng ta đứng từ góc độ của Ấn Độ giáo thì chúng ta đâu có hiểu như cái cách thức của người Phật tử hiểu, mà họ chỉ nói là biểu tượng của sự khai sanh trong Ấn Độ giáo trước đây đó được hình dung qua các hình ảnh chẳng hạn như là thần sáng thế, rồi thần di trì, rồi thần quỷ diệt, ba phương diện của luật tái sanh hay là luật tạo dựng. Rồi sau đó là họ hình dung hóa bằng hình ảnh của hoa sen, thì nói rằng là cái sự nở của hoa sen đó nó bài gương nhị cánh hạ tất cả những nội dung ở trong trọng, cho nên là sự có mặt của Phạm Thiên tạo ra thế giới vũ trụ, trong đó có con người và vạn vật, để thay thế cái hình ảnh về phương diện vật lý quá thô về hình ảnh nữ căn hay là nam căn của con người. Mà bây giờ ở một số nơi giữa theo truyền thống của Vệ Đà đó vẫn còn duy trì và tôn thờ, họ dùng sữa để tưới vào đó để cúng dường mỗi ngày để cầu phước báo. Và chính vì thế mà cái thế giới vật lý của người Ấn Độ sanh sôi nảy nở trù phú, họ gần gũi với thiên nhiên không có giết, bởi vì tất cả mọi sự sanh sôi thuộc về quyền tạo hóa của Phạm Thiên. Và con người được sanh sôi nảy nở là một cái phúc lệ lớn cho cuộc đời. Do đó họ không có hạn chế hôn nhân, gia đình hay là kế hoạch hóa gia đình, cho đến bây giờ cũng vậy. Cho nên là chúng ta thấy là cái cách thức giải mã một biểu tượng đó, nó rất là khác từ một hình ảnh so với các tôn giáo khác nhau. Như vậy là khi chúng ta vận dụng ý thức trong vấn đề lý giải bản chất chánh pháp hay lý giải bản chất của các pháp môn đó, rõ ràng chúng ta cũng phải đặt nó trên nền tảng của những nền văn hóa cụ thể thì chúng ta mới hiểu được. Bằng không chúng ta nói là Đức Phật dạy trong kinh những chuyện hoang đường đó, làm gì có chuyện một bé trai sanh ra mà đi được 7 bước, làm gì có chuyện mà sanh ở hông tay phải của Thánh Mẫu Ma Gia, làm gì có chuyện mà một tay chỉ trên trời, tay chỉ đất, rồi nói những cái câu rất là ngông ngang, trên trời chỉ đất này không ai bằng tôi. Cái chuyện đó là chuyện không thể nào có được. Nhưng mà thông qua những hình ảnh, tạm gọi là ảnh dụ đó đó, Đức Phật muốn nói lên những triết lý. Hay là những nhà biên tập kinh điển của nhà Phật đó, muốn nói lên những triết lý. Đó là trong cuộc đời này, người giác ngộ thông qua sự nỗ lực của bản thân là người đáng quý nhất ở trong cuộc đời này, chứ không phải là Phạm Thiên, không phải là Thượng Đế, không phải là Thần Linh, không phải là Allah, không phải là Thiên Chúa, không phải là Cha trên trời, vân vân. Cái cách thức biểu đạt nó là như vậy. Cho nên phải hiểu những hình ảnh biểu đạt trong kinh tạng Phật giáo trên nền tảng văn hóa của người Ấn Độ. Chứ còn nếu chúng ta phân tích từ cách thức hiểu của người Việt Nam thì chúng ta sẽ thấy đó là những chuyện hoang đường. Và phân tích lý giải những chuyện hoang đường, phủ định chuyện hoang đường thì chúng ta cũng trở thành những kẻ hoang đường thôi, vì mình nói những chuyện không có lợi. Cho nên trở lại vấn đề đó là Đức Phật Thích Ca trong kinh tạng Pali nói chung thường sử dụng những ảnh dụ rất là gần gũi với cuộc sống. Đôi lúc mà chúng ta thấy là có vẻ nó đơn giản quá, có vẻ nó không có sâu sắc, có vẻ nó bình thường. Nhưng mà nếu chúng ta áp dụng, và chúng tôi tin chắc rằng kết quả nó vẫn có, giống như những triết lý cao siêu mà chúng ta đã được các tổ dạy từ những truyền thống văn hóa khác nhau. Thí dụ như chúng ta đặt hai khuynh hướng của Thiền Tông Trung Quốc kể từ ngày Lục Tổ Huệ Năng. Đó là phương pháp Thiền Tông của ngài Lục Tổ Huệ Năng và phương pháp Thiền Tông của ngài Thần Tú. Thì chúng ta thấy là cái phương pháp luận tâm linh mà ngài Thần Tú sử dụng và phân tích hoàn toàn phù hợp với Đức Phật trong tinh thần của kinh tạng Pali. Đó là ngài thấy rất là rõ và nhìn thấy từ những hình ảnh liên hệ đến cuộc đời, và mong rằng là chúng ta phải dùng phương pháp thay thế. Thân này phải là cái bồ đề, tâm này phải là một cái đài gương sáng soi về tuệ giác, sáng soi về con đường, sáng soi về dẫn đạo, sáng soi về ý thức, sáng soi về lý tưởng, sáng soi về chủ nghĩa, sáng soi về mọi khuynh hướng. Rõ ràng chúng ta không thể nào bỏ cái đó. Sự thành công, sự phát triển, sự thịnh vượng của một truyền thống, một cộng đồng, một dân tộc, một con người đều dựa trên những quy luật sáng soi đó hết. Cho nên ngài dạy chúng ta phải vận dụng ý thức để sáng soi những thứ này. Phải thấy rất là rõ, thân này là cây bồ đề, có nghĩa là trong thân này có chứa chất liệu, chứa những hạt giống của sự giác ngộ. Cho nên đừng bao giờ ứng xử tệ bạc với nó, đừng bao giờ chu dập nó, đừng bao giờ lạm dụng nó, đừng bao giờ biến nó trở thành một cái công cụ để thỏa mãn dục vọng, tâm thương. Rõ ràng là khi chúng ta thấy rõ được thân là cái cây bồ đề, tức là cái nguồn gốc của sự giác ngộ, thì bỗng dưng chúng ta phải trân quý nó, bởi vì thiếu nó chúng ta sẽ mất đi tất cả. Đó. Và khi thấy được tâm là một cái đại gương thì cái công việc chúng ta là phải lau chùi thôi, bởi vì gương có thể bị bám bụi, gương có thể bị dơ, gương có thể bị mất tác dụng. Do đó sự lau chùi thường xuyên sẽ làm cho trạng thái dẫn đường của tâm, soi sáng của tâm nó có mãi với cuộc đời. Như vậy bản chất của đó là gì? Là chánh niệm tỉnh thức đó. Lau gương là tạo ra trạng thái chánh niệm tỉnh thức, lau gương là vận dụng ý thức vào trong đời sống hàng ngày một cách có phương pháp, một cách có quy luật, một cách có điều kiện, một cách có phương hướng rõ ràng, có đối tượng chọn lọc. Do đó trong cuộc sống chúng ta không thể nào bỏ qua những thứ đó được. Như vậy là chúng ta thấy là phương pháp luận tâm linh của ngài Thần Tú hoàn toàn giống với phương pháp luận của Đức Phật trong kinh tạng Pali. Và phương pháp luận của ngài Huệ Năng đó là phương pháp luận về nhận thức, tuệ giác, phần lớn chỉ áp dụng cho những người đã có kinh nghiệm về sự hành trì nhưng là bị vướng vào cái phương pháp, hay là nói cách khác là vướng vào phương tiện như một cú cánh, làm cho họ không thoát ra được. Tức là họ cứng nhắc, họ rất là bài bản, rất là quy luật, rất là quy tắc, giao gì làm đó, làm một cách rất là ngăn nắp, thứ tự, không hề có những trường hợp ngoại lệ. Nhưng mà chính thái độ đó nó làm cho con người bám vào nó như là chân lý tuyệt đối. Và cuối cùng đó, cái phương tiện trở thành cứu cánh. Và chiếc thuyền thay vì chúng ta dùng nó đi qua sông thì chúng ta lại tôn thờ nó trên đầu, hay là tôn thờ nó trên bàn thờ, hoặc là đưa vào trong viện bảo tàng vân vân, giống như là cái ngành khảo cổ học hay là những cái ngành nghề đồ cổ đồ xưa đó đã làm theo cái cách thức đề cao vật chất như là giá trị của thượng đế. Cho nên câu nói và phương pháp thiền của ngài Thần Tú là để đánh vào não trạng của những người có thói quen chấp trước như vậy, để làm cho cái não trạng đó được nổ tung ra. Thì lúc bấy giờ đó chúng ta không còn nghĩ rằng là phải là cái thân này thì nó mới có thể tu tập được. Bám vào cái thái độ đó thì rõ ràng chúng ta không có giải pháp. Và chúng ta tôn sùng thân một cách quá mức, tôn sùng thân theo chủ nghĩa của thế giới phương Tây, hay là tôn sùng nó với giá trị của thẩm mỹ, hay là tôn sùng nó với giá trị của cấu trúc sinh học, hay là tôn sùng nó với giá trị của giới tính, là phân định là đẹp và không đẹp, thế này và thế kia vân vân. Tất cả những hệ giá trị phát sinh từ những điều vừa nêu đó đều là đặt trên nền tảng của chủ nghĩa phân định của ý thức. Cho nên trong trường hợp đó đó, sự phân định này mang lại sự rắm rối cho cuộc đời. Do đó Lục Tổ Hòa Đăng đã nói là thân này không phải cây bồ đề, và tâm này cũng không phải một đài gương. Cho rằng tâm là một đài gương đó, thì đôi lúc đó chúng ta có thể ý lại, chúng ta có thể nghĩ rằng là mình có Phật tính có sẵn đó, rồi mình không cần phải tu tập đó. Đó. Và chỉ cần thấy rõ được là bản chất của tâm đó, giống như là không gian mênh mông, không bị vướng bởi vật lý. Vật lý có thể tạo thành không gian, nhưng mà không có cái không gian nào bị hàng cục bởi vật lý cả. Cho nên là phải xác định rõ và thấy rõ là xưa nay đó là chưa hề có một biểu tượng gì, một hiện tượng nào, một sự vật gì bám víu trên tâm, hay là làm cho tâm mất đi bản chất của nó. Tất cả những cái đó đều là thế giới của hiện tượng thôi. Nó có rồi nó mất, nó xuất hiện rồi nó không, nó tác động rồi nó cũng trôi qua, và nó không bao giờ là thường còn bất biến. Cho nên thấy được là tâm tức là xưa nay không có một vật gì hết, thì đâu có cần phải có những cái sự nỗ lực lau chùi về chủ nghĩa nhị nguyên hay là nhất nguyên, về phương pháp A hay phương pháp B, phương pháp C. Chỉ như đây là một cái nghệ thuật phá sự chấp trước về phương pháp luận tu tâm linh thông qua các pháp môn cụ thể mà Đức Phật đã để lại trong kinh thôi. Còn nếu như chúng ta ứng dụng phương pháp đó cho đại đa số tình huống, và nhất là những người phàm kẻ tục như chúng ta, thì đảm bảo kết quả chúng ta đạt được không cao lắm đâu. Từ cái nhu cầu mình phải thừa nhận nỗi khổ niềm đau, nguyên lý của tứ diệu đế là phải thừa nhận nỗi khổ niềm đau. Thân này đang dơ thì phải nói là đang dơ thì mới đi tắm. Còn thân này đang bệnh thì phải đi tìm bác sĩ để chữa, để không nói thôi lúc nào cũng được, thì sau này vô thường không cần chữa trị gì hết. Nói như vậy là chúng ta không hiểu được nguyên lý tứ diệu đế. Cho nên là hai phương pháp luận đó đều có những giá trị riêng, và chúng ta phải ứng dụng đúng trường hợp, đúng tình huống thì kết quả nó mới có. Cho nên khi chúng ta sử dụng ý thức để quan sát, tạo ra sự có mặt của chánh niệm tỉnh thức, hay là chúng ta dùng ý thức để khống chế cái phương diện tích cực, hay xin lỗi, khống chế phương diện tiêu cực của nó, hay là chúng ta sử dụng ý thức để chúng ta thấy rõ được con đường mà mình phải đi, thì nó đều là những cái nhu cầu thôi. Nhưng mà khi chúng ta phân tích vào bản chất thiền á, và nhất là thiền mà vượt lên trên đối đãi và dị nguyên á, thì chúng ta thấy là các tổ dạy đó còn sử dụng ý thức là vẫn còn sự chấp trước. Dĩ nhiên cái đó nó là một cái lời cảnh báo rất là lớn, để cho khi chúng ta đạt được trạng thái xóa bỏ rồi đó, thì chúng ta phải bỏ luôn phương tiện. Còn lấy nó như là cái thiềm thân đầu tiên để đi thì chắc chắn là kết quả không có. Cho nên là dù sử dụng theo phương pháp nào, dù đưa ý thức theo góc độ nào, thì chúng ta thấy là mọi phương pháp chỉ là phương tiện, và đi đúng phương tiện đó, kết quả đạt được vẫn có thể là ngang bằng với nhau. Cho nên Đức Phật có nói trong Kim Cang là các pháp bình đẳng, không có cao và thấp, là nằm ở chỗ đó. Do đó là có những tình huống phải dùng phương pháp đối trị, có những sự kiện phải dùng sự thay thế, có những cái chỉ cần nhận thức thấy rõ là nó tan vỡ. Giống như chúng ta bật đèn lên thì bỗng như bóng tối bị mất, không cần phải dùng động tác của tay, của chân, của miệng, của lưỡi để chúng ta xua đuổi cái bóng tối đi, mà chỉ cần thay thế nó bằng một cái động tác chuyển bật cái ánh sáng lên mà thôi. Và do đó chúng ta phải biết là mình đang bị vướng vào cái tình huống nào để chúng ta tháo gỡ. Còn nếu chúng ta không xác định được cái trạng thái chúng ta bị vướng thì chúng ta sẽ bị bế tắc. Và cuối cùng là vận dụng nhiều phương pháp là đôi lúc nó tạo ra sự rắm rối thôi. Do đó là khi học tập nghiên cứu về bản chất của kinh Tạng Pali, chúng ta phải lưu ý là Đức Phật dạy cho quảng đại đa số quần chúng với những phương pháp rất đơn giản mà không cần trở thành một chuyên gia chúng ta vẫn làm được. Nó giống như là cái công nghệ của tin học hiện đại. Ví dụ như trước đây đó, chúng ta muốn trở thành một người đánh vi tính, chúng ta phải là một chuyên gia. Và để trở thành chuyên gia đánh vi tính phải mất 3 tháng để học. Đầu tiên phải học hệ điều hành DOS, rồi sau đó nó học những cái lệnh, và phải thuộc rất nhiều lệnh để làm ra được một thao tác. Và dĩ nhiên các chương trình đầu tiên và đóng góp lớn nhất cho thế giới của chữ viết bằng vi tính đó là chương trình Ventura Publisher. Nhưng mà sau này khi Bill Gates thành lập lên công ty Microsoft Office thì ông không có sử dụng hệ điều hành DOS nữa, mà tận dụng hết tất cả những thành quả nghiên cứu của Ventura Publisher để tạo ra một chương trình mới, mà đầu tiên của nó là Microsoft Word. Và cái kỹ thuật của Microsoft Word chỉ cần chúng ta nhìn thấy là chúng ta có thể làm được, bởi vì các cái lệnh điều khiển đều xuất hiện ở trên những cái ở phần đầu của cái máy vi tính đó. Nó chia làm 3 hàng hoặc là 4 lớp gì đó, cho nên chỉ cần bấm vào cái đó, chỉ cần biết tiếng Anh. Mà nếu không biết tiếng Anh đó, thì phải được người phân tích giải nghĩa tương đương trong tiếng Việt, thì chúng ta chỉ cần bấm vào cái lệnh đó là chúng ta làm được cái thao tác. Như vậy là trạng thái của sự biết đó, nó có thể làm giảm thiểu đi những cái phương pháp mà trước đây á, chúng ta phải đi quằn quèo, phải là một chuyên gia thì chúng ta mới có thể sử dụng thành công được. Thì tương tự Đức Phật á, tạo ra những cái phương pháp ở trong kinh Tạng Pali là những cái thao tác rất đơn giản mà không phải là một chuyên gia hành trì vẫn có thể thực tập và có kết quả được. Đó là cái phương pháp hướng đạo của Đức Phật thôi. Là bởi vì người thế gian đâu có thời gian nhiều như là người tu, có thể bỏ ra 10 giờ, 20 giờ để nghiên tầm kinh điển, rồi sau đó thực tập, rồi ứng dụng, rồi đối chiếu so sánh. Mà họ chỉ cần đơn giản bây giờ đang bị nhức răng thì làm thế nào để thoát khỏi cái sự nhức răng, hoặc là đang bị giải phẫu làm thế nào nếu không có thuốc tê mà vẫn có thể tạo ra trạng thái an vui, khống chế được cơn đau này. Tôi vặn dài những phương pháp ứng dụng giống như Microsoft Office vậy. Cho nên vấn đề ở chỗ không phải là cao và thấp, mà vấn đề là tiện dụng, vấn đề là hiệu quả, vấn đề là tình huống, vấn đề là đối tượng mà chúng ta thấy là giá trị của nó sẽ có thể được xác lập. Do đó, đó là lý do mà chúng tôi chọn kinh Trung Bộ để triển khai. Mặc dầu xuất thân từ truyền thống của Đại Thừa, học hỏi rất là nhiều về luận tạng Đại Thừa, mà bản thân chúng tôi dạy trong trường Cao đẳng Phật học cũng dạy các luận tạng Đại Thừa, nhưng mà chúng tôi không có triển khai những bản luận cao siêu đó cho những người Phật tử tại gia. Chẳng hạn như là luận Đại Thừa Khể Tính hay là luận Nhiếp Phật Thừa đó, những bản luận Nhiếp Đại Thừa luận, những bản luận rất là cao siêu. Mà nếu mà phân tích ra triết lý của nó thì rõ ràng chúng ta có thể đê mê đọc từ ngày này sang ngày nọ, thỏa mãn về tri thức lớn lắm. Nhưng mà cái đó nó lại không phải là cái nhu cầu của người tại gia, mà nhu cầu của người tại gia hàng ngày là họ phải đối chọi với công việc, bận việc với đời sống, rồi những căng thẳng trong sinh hoạt, rồi những bế tắc ở trong cảm xúc, rồi những nỗi khổ niềm đau trong quan hệ vợ chồng, cha mẹ, con cái, người thân với nhau nhiều lắm. Mà chúng ta cứ đưa những triết lý cao siêu không, đôi lúc nó không thích hợp. Giống như là một cái người giờ đang khát nước mà mình không cho uống nước, mà mình cho uống nhân sâm, tặng cho họ cái giá trị lớn hơn, nhưng tới lúc nó không cần. Cho nên đối với người tại gia và những người hành trì đó, chúng tôi nghĩ là kinh Tạng Pali là một giải pháp rất là cần thiết. Và trong cuộc sống đó, và theo chúng tôi đó, thì nên chọn phương pháp của Ngài Thần Tú hơn là Ngài Huệ Đăng. Cho đến khi nào chúng ta vận dụng, ứng dụng và có kết quả của phương pháp của Ngài Thần Tú rồi đó, thì chúng ta dùng phương pháp của Ngài Huệ Đăng để xóa bỏ cái công cụ và phương tiện, không cho nó là cứu cánh. Thì đó chúng ta sẽ thành tựu tuyệt đối. Và dĩ nhiên là khi chúng ta đạt được cái trình độ ứng dụng thành công 100% phương pháp của Ngài Thần Tú hay là phương pháp mà Đức Phật đã dạy lại trong kinh điển đó, thì bỗng dưng chúng ta phải đi cái bước thứ hai là bước dứt điểm cuối cùng thôi. Còn ngay cái khởi điểm mà vận dụng cái phương pháp triết lý đó, thì đôi lúc nó chỉ thích hợp cho một số trường hợp với những người căn cơ đặc biệt nào đó thôi, chứ không thể nào áp dụng cho mọi tình huống được. Ví dụ chúng ta nghe bản kinh Kim Cang mô tả là Ngài Huệ Năng đi ngang qua một khúc đường, một hành giả từ ở trên chùa của Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn cho chùa Hoàng Mai trở về, và đã đọc cái câu ưng vô sở trụ nhi sâm kỳ tâm. thì bỗng dưng ngài trở nên giác ngộ, rồi trở nên một người bình thường khác thường. Thì rõ ràng là cái câu nói đó đó đối với rất nhiều người nó đâu có ý nghĩa gì đâu. Không để tâm bị vướng mắc vào bất cứ một cái gì, ưng vô sở trụ như sanh nghiệp tâm. Rõ ràng cái phương pháp mà bản kinh này dùng đó là phương pháp tu từ đảo ngữ, đảo vị trí mà. Thay vì phải nói là tâm trụ ư vô sứ, nó một cái câu nói theo trình tự bình thường thôi, mà giờ lấy cái phần mệnh đề mang tới cách là mệnh lệnh cách đó, là ưng vô sở trụ, phải ở cái chỗ mà không có chỗ trụ như sanh kỳ tâm để phát khởi tâm mình lên. Cái phương pháp tu từ đó là làm cho chúng ta nổi bật được cái phương pháp thực tập đó. Mà cái này thì rõ ràng là đối với rất nhiều người đó có thể trở thành một cái món thực phẩm tâm linh thuộc về cái hạng sơn hào hải vị thôi. Mà đôi lúc đó, nó không cần cho chúng ta, mà cái cần nhất cho chúng ta là phải thấy được thân này là một cái cội bồ đề để chúng ta vun trồng, thấy tâm này là một cái đại gương để chúng ta soi sáng, và hàng ngày phải lau chùi để ta xóa bỏ nỗi khổ niềm đau thôi. Chúng ta không thể đi bằng triết lý mà phải đi bằng hành động, còn triết lý để soi sáng hành động thôi. Cho nên vận dụng cả hai phương pháp đó đó thì chúng ta sẽ thực hiện thành công. Hành trì thì phương pháp ngài Thần Tú, còn soi sáng thì phương pháp ngài Huệ Năng, để trong cái hành không bị vướng, để trong cái hành không bị chấp, để trong cái hành vẫn có thể được siêu nhiên thoát qua. Do đó là phương pháp luận mà được Đức Phật nêu ra trong kinh Đà Bali có thể thích ứng cho quảng đại đa số quần chúng. Trong tình huống mà chúng ta thấy về tứ niệm xứ được Đức Phật triển khai ở trong kinh Đạm Bali, nó có một cái điều mà có thể dẫn đến những sự đối chiếu so sánh rất là thú vị giữa các truyền thống xưa cũng như là những truyền thống phát triển về sau này của các thiền sư. Chẳng hạn như là có cái cách là quán tâm trên tâm hay quán tâm trong tâm, mà hôm trước khi triển khai bản kinh này chúng tôi đã đề nghị chúng ta sửa lại, đó là quán tâm chỉ là tâm, quán tâm như là tâm. Chứ nghĩa là trong cái sự quán chiếu soi xét về tâm, chúng ta thấy nó như là một thực tại đang diễn ra, một thực tại đang là. Và trong cái dòng tâm đó đó, chúng ta thấy nó có những cái tâm sân, có những cái tâm thoải mái hoan hỷ, có những cái tâm tham, có những cái tâm buông xả, có những cái tâm cao có và có những cái tâm dễ chịu, có những cái tâm biết về sự sai lầm đang xuất hiện và có những cái tâm biết sự chân chánh. Đó là như vậy, là tất cả những ý thức về thế giới nhị nguyên, về những cặp phạm trù, về bản chất của thực tại, về bản chất của dòng cảm xúc đó, luôn luôn có mặt ở trong con người của mình. Và Đức Phật khuyên các hành giả là hãy thừa nhận nó đang diễn ra như nó là thôi. Và trong trường hợp Đức Phật khuyên đó là nhìn tâm chỉ là tâm, hay là nhìn tâm chỉ đơn thuần là tâm đó. Rõ ràng á, về phương diện nhân phạm đó, chúng ta thấy là ngài sử dụng là định sở cách, tức là cái cách thứ bảy ở trong nhân phạm Bali. Nói về vị trí, rõ ràng bản dịch trong hay là trên đó, chính xác hoàn toàn không gì là sai hết. Nhưng mà nếu như chúng ta tuân thủ 100% về cấu trúc nhân phạm trong trường hợp này thì chúng ta sẽ khó hiểu được lắm. Ví dụ quán tâm trong tâm, chẳng lẽ là mình quán tâm mình trong tâm của người khác, hay là lấy tâm của người khác làm đối tượng để quán chiếu về tâm của mình, suy bụng ta ra bụng người, suy bụng người ra bụng ta, thì rõ ràng phương pháp đó không phải là phương pháp chuyển hóa, mà phương pháp đó có thể mang lại nỗi khổ niềm đau nhiều lắm. Vì sự so sánh làm cho chúng ta thích hoặc không thích, lợi trừ hoặc là kháng cự, hay là theo chấp nhận, vân vân. Cho nên là trong trường hợp này đó, bởi vì trong cái cấu trúc dân phạm của tiếng Bali nó không có những cái từ tương đương như là tiếng Việt hiện nay, cho nên chúng ta có thể sử dụng những hệ thống có thể tạm gọi nó chấp nhận là tương đương. Và do đó chúng ta dịch trong trường hợp này là quán tâm chỉ đơn thuần là tâm, quán tâm như là tâm, hay là chỉ là tâm thôi. Để chi? Để tất cả dòng chảy của tâm về cái giọng, cái chơn, cái ác, cái thiện, cái tiêu cực, cái tích cực đó, nó chuyển ra như là một sự quán chiếu, một cái sự tương phản của mặt hồ tâm hay là của cái gương tâm mà thôi. Lúc đó chúng ta không dùng cưỡng lực của ý thức can thiệp, xung đột, chặn đứng, phá hoại hay là chuyển nó theo một cái hướng, bởi vì sự chặn đứng trong trường hợp này sẽ tạo ra một cái phản ứng đối lập, phản ứng lớn hơn, phản ứng gọi là xô ngã, hay là phản ứng lan tràn, vân vân. Nó có nhiều cách thức để chúng ta thấy. Cho nên trong tình huống đó đó, nó có những trạng thái tâm á, nếu nó diễn ra chúng ta chỉ quan sát rồi sau đó nó sẽ biến mất thôi. Còn mình cố dùng một cưỡng lực á, thì mình sẽ làm cho nó tồn tại nhiều hơn. Chẳng hạn như là mình đang ghét một người nào, thù cay, thù đắng người đó, cho nên mình muốn là cho người đó không xuất hiện trong tâm của mình. Sự nỗ lực quên người đó đi làm cho ý thức và sự nhớ có mặt lâu dài hơn. Như vậy là chúng ta là dùng cưỡng lực mà chúng ta không dùng quán tâm như tâm. Tức là tâm của mình đang ghét một người kia, mình thấy rõ trong cái sự ghét đó nó có dòng vô ngã của cảm xúc, nó có cái vô thường của cảm xúc, nó không có chủ thể của cảm xúc, nó không có chủ thể của nhận thức, nó cũng không có khách thể để nhận định đánh giá. Mà mình nhìn đơn thuần như vậy thì bỗng dưng nó xuất hiện rồi nó sẽ mất thôi. Còn mình cố tình mình quên nó đi, dùng một cái cưỡng lực á, trong trường hợp này có thể nó tạo ra những cái tình huống rất là nguy hiểm, những tình huống phản tác dụng rất là cao. Cho nên là tùy tình huống, tùy trường hợp mà chúng ta phải vận dụng cưỡng lực. Cưỡng lực có thể trở thành một nhu cầu, một công cụ. Rồi cưỡng lực có thể trở thành một sự dư thừa, cưỡng lực có thể trở thành giá trị thặng dư. Chẳng hạn như là có nhiều người có tinh thần trách nhiệm cao, được giao một cái vai trò gì rất là quan trọng, họ có thể gọi là quên ăn bỏ ngủ, ngày đêm không nguôi, lúc nào cũng mang cái trách nhiệm đó trong đầu của mình, trong cái ăn, trong cái mặc, trong cái ngủ, trong cái sinh hoạt, trong giao tế, mang cả. Chính vì thế mà tâm của họ bị nặng trĩu, thái độ của họ bị mỏi mệt và sức khỏe của họ bị giảm thiểu đi. Mà trên thực tế đó, cái sự đầu tư về trách nhiệm chỉ có thể là 10% là giải quyết được vấn đề. Ấy thế mà vì cái bệnh thặng dư của lòng lo làm cho họ lo đến là 200%, hay là 2000%, hay là 3000%. Và như vậy là giá trị thặng dư trong sự lo này đó chỉ làm cho bản chất của vấn đề trở nên phức tạp và rắm rối, chứ nó không phải là một giải pháp. Cho nên cưỡng lực trong cái sự lo lắng nhiều, lo lắng quá mức, lo lắng vượt khỏi cái yêu cầu thực tế của đó là cái cưỡng lực tiêu cực. Còn trong khi mà chúng ta thấy được những cái giá trị xấu của tâm tham, tâm sân, tâm si, những ảnh hưởng không tốt của nó về phương diện ngoại giao, về phương diện sinh hoạt, về phương diện chuyển hóa, về phương diện tâm linh đó, là không tốt đó, thì bỗng dưng chúng ta thấy đó thì nó sẽ bị tan biến. Chúng ta tạo trạng thái mắc cỡ trong đó. Ví dụ như là mình đứng trước rất nhiều người, và nếu như mình lén lút mà mình lấy một cái gì đó mình ăn đó mà bị người khác phát hiện, bỗng dưng trạng thái mắc cỡ có mặt. Do vì sợ bị mắc cỡ cho nên bỗng dưng cái lòng tham này nó bị cưỡng lực của lòng mắc cỡ khắc phục. Và cưỡng lực đó làm cho chúng ta muốn mà không dám làm. Rồi vì lâu về dài đó, cái nhận thức rằng cái làm đó có thể làm cho mình mất uy tín, mất tư cách, mất giá trị, cho nên mình chuyển qua đó. Nhưng mà lúc đầu á không thể nhìn bằng cái đó được, vì lòng tham nó đã khống chế hết là 90% cảm xúc rồi. Chỉ cần người ta liếc mắt qua chỗ khác là mình chọp liền à. Cho nên lúc đó phải đề khởi cưỡng lực của lòng xấu hổ, cưỡng lực của sự mắc cỡ, để chúng ta khắc phục chiến thắng đó mà thôi. Do đó là trong mọi tình huống á, bản chất của cưỡng lực á, không thể gọi là tốt hay là xấu, mà mình phải phân định là cái cưỡng lực này đó được ứng dụng trong tình huống nào, trong trường hợp nào, và kết quả cũng như giá trị thực tế của nó là cái gì. Thì lúc đó chúng ta mới nói nó là thuộc về lòng sân, hay là nó thuộc về vận dụng sân để chuyển hóa sân. Và do đó giá trị của nó được phân định rất là rõ ràng. Chính vì thế mà khi mà chúng ta nghiên cứu về bản chất của sự vận dụng ý thức ở trong các truyền thống khác nhau của Phật giáo, ở trong các nền tảng kinh điển khác nhau, chúng ta phải thấy rõ được chuyện này, để chúng ta không có bị hiểu ủa tại sao trong trường hợp này Đức Phật dạy thấp quá, trong trường hợp kia Đức Phật dạy cao quá, còn mình là cái người có trình độ mà mình làm theo phương pháp này thấp quá là không hợp. Nói như vậy là sai lầm. Có những cái rất đơn giản đó mà nếu ứng dụng đúng thì có sự mầu nhiệm. Hay nói cách khác là nói theo nhà Phật á, mầu nhiệm không phải là cái gì cao siêu quyền diệu, tay mình không thể vối thấy được, chân mình không thể dẫm lên được, lỗ mũi của mình không thể hít thở được, chỉ tưởng tượng như là một hiện tượng, tưởng tượng như một hình ảnh, tưởng tượng như một bóng dáng, không phải vậy. Mà sự mầu nhiệm á, có thể xuất hiện trong những cái rất là bình dị của cuộc đời. Chỉ cần chúng ta thấy được giá trị của nó thì hệ giá trị có mặt, vấn đề nằm ở chỗ đó thôi. Cho nên là vận dụng ý thức, hay là vận dụng ý thức để giải trừ ý thức, vận dụng ý thức để phát huy trí tuệ, thì cũng là những cách thức công cụ Và công cụ nào nếu làm đúng phương pháp vẫn có giá trị khác nhau thôi. Có một nhà bác học đó, đã có lần phát biểu khi người ta phỏng vấn ông, thấy ông đóng góp và tạo rất nhiều bằng sáng kiến, sáng chế, nhưng mà đôi lúc nó không có phục vụ cho cuộc sống thực tế, nên ta thách thức ông nên làm thế nào để ông đặt cái trái đất này vô trong cái vòng quỹ đạo, mà theo quỹ đạo đó đó, sự quay của nó không mang lại nạn động đất, không mang lại lũ lụt, nói chung là các thiên tai. Thì ông trả lời một cách rất là đơn giản: nếu cho tôi một điểm tựa trong không gian với một cái đòn bẩy thích hợp thì tôi sẽ làm đặt cái quả địa cầu trong một cái quỹ đạo mà các vị vừa nêu. Dĩ nhiên là các tiền đề mang tính cách là nếu bản chất của nó là giả định. Cái giả định đó đó được nêu trong tiếng Anh rất là rõ, if, và cái động từ ở đây nó không phải là to be ở hiện tại mà là to be của quá khứ, dùng động từ were hoặc là were số nhiều thôi, có nghĩa là chắc chắn 100% chuyện này là chuyện không có thật, chuyện này là chuyện không diễn ra. Nhưng mà để giải quyết những vấn đề nó thuộc về tính cách tương đối, và mà con người lại muốn sử dụng cái tuyệt đối, hay là trong thế giới tương đối mà ta lại muốn có những giá trị tuyệt đối đó, thì không còn cách nào hơn là phải dùng những giả định tương đối để phủ định tính cách tương đối kia là cái không có thể chấp nhận được, hay là sự tuyệt đối kia là cái chỉ mơ ước chứ không bao giờ là hiện thực. Cho nên trong phương pháp tâm linh cũng vậy, đôi lúc đó chúng ta phải khởi đi bằng những cái rất là đơn giản. Đừng có khởi đi bằng cái nếu thì, nếu là, tức là những giả định là nó vẫn tồn tại như là những giả định thôi. Còn bản chất thực tế nó liên hệ đến sự vật, liên hệ đến sự kiện, trong môi trường, không gian, trong điều kiện thời gian, trong những cái tương tác giữa mình và người và các sự vật khác nữa. Chính vì vậy mà cái luật duyên khởi được Phật nêu ra đó là một quy luật tương đối. Vì đó các ảnh dụ mà Ngài nói cũng là những ảnh dụ tương đối, có giá trị để chuyển hóa nỗi khổ niềm đau. Vận dụng đúng phương pháp, kết quả có. Vận dụng sai phương pháp là sẽ trở nên trớ quốc à. Do đó đừng có thấy cái gì cao siêu mà mình thấy là tốt rồi mình theo, mà trong cái đó những cái đơn giản cần thiết mà mình bỏ qua. Mà trong thực tế khi hành trì á, bắt đầu khởi điểm thực hành những cái đơn giản đó thì kết quả tốt lắm. Cho nên khi quý vị đi tu á, thì đầu tiên vào trong chùa sẽ được thầy bổn sư của mình hay những người đi trước của mình á, giảng dạy về cách quán tưởng, giảng dạy về cái cách đặt tâm vào trong cái quỹ đạo của chánh niệm và tỉnh thức, giảng dạy về cách thức tạo ra trạng thái oai nghi định đạt trong những cái cách thức đi đứng hành nằm ngồi giao tế sinh hoạt hàng ngày thôi. Nó chỉ là những cái đơn giản thôi, mà cái chủ nghĩa hành trì đó là cái chủ nghĩa của Ngài Thần Tú, và nói xa hơn là chủ nghĩa của Đức Phật, chứ không phải là những cái mà phải quán triết lý bất nhị hay là quán triết lý cao siêu thiền gì cả, mà là hãy đặt cái dòng chảy của chánh niệm trong từng cái cử chỉ, trong từng hành động, trong từng lời nói và việc làm. Ví dụ như là khi chúng ta uống một ly nước, dĩ nhiên là với cặp mắt thường chúng ta thấy nước chỉ có tác dụng là làm tươi nhuận hoặc hoạt dụng của tâm, hoặc là nó tạo ra hệ thống hỗ trợ cho sự tuần hoàn của máu huyết, hay là những hoạt động của hệ tiêu hóa, hay là nó duy trì sức sống làm cho con người không bị khô mòn về da, hay là không bị những cái bệnh tật vân vân do thiếu nước là hết à. Hoặc là có nhiều người nói là nước là một nhu cầu để giải khát thôi, hay là một nhu cầu để thưởng thức. Chỉ vì thế mà người ta chế ra những loại nước ngọt, rồi nước trái cây, nhiều loại đa dạng khác nhau. Nhưng mà đối với cái nhìn quán chiếu của nhà Phật đó, ứng dụng cho những người xuất gia, giàu là những bậc đạo có đức trọng hay là những người mới xuất gia cũng giống nhau thôi, là nhìn thấy một bát nước đó là mình phải quán chiếu rằng là trong đó nó có vô số vi trùng nhỏ nhỏ li ti mà mắt người phàm kẻ tục không nhìn thấy được. Rồi lúc đó vận dụng tuệ giác bằng kính hiển vi, tức là nhìn như là kính hiển vi, thì chúng ta thấy là trong đó có vô số các loại vi trùng, hay là cách khác là có vô số sự sống. Khi nhìn thấy được vô số sự sống này được đưa vào ở trong cơ thể của mình, và dĩ nhiên á sẽ tạo ra cái chết, phải không ạ? Chắc chắn 100% là tạo ra cái chết, nhưng mà phải quán chiếu bằng kính hiển vi của tự giác để khởi lên lòng từ bi. Lòng từ bi đó làm cho chúng ta thấy rằng là mình phải mong cho tất cả các loài côn trùng vi tế này chết mà không mang theo lòng sân, chết mà không mang theo lòng uất hận, chết mà không mang theo sự tức tối. Để chi? Để cái cơ hội chuyển hóa khỏi cái thân phận khó khăn khổ đau đó đó được chấm dứt ở cái đời kiếp này. Như vậy cũng là một hành động sát sanh vô ý, vận dụng ý thức của chánh niệm tỉnh thức làm cho chúng ta tạo ra những phước báo, bảo hộ mạng sống, bảo hộ tuổi thọ, và do đó kết quả là chúng ta sẽ có tuổi thọ dài lâu. Như vậy là phương pháp luận tu tập của tất cả các tu sĩ, dù là hòa thượng, dù là cao tăng, dù là đại sư, vẫn là vận khởi lòng từ bi trong những cái sinh hoạt hàng ngày thông thường thôi. Cái đề tài của cuộc hội nghị tại Phật Pháp Cổ Sơn trong 5 ngày vừa qua, đó là đề tài khởi đại bi tâm, tức là làm sống dậy, làm phát triển tâm từ bi ở trong con người của mình. Hay nói một cách khác đó, đó là chúng ta đánh thức cái lòng từ bi đang ngủ say trong lòng của chúng ta. Dĩ nhiên là trạng thái và động tác đánh thức đó, ai cũng có thể làm được, nhưng mà đánh thức bằng cách nào để cho nó thức rồi nó không có bị say ke, để thức rồi á nó không có lười biếng giả dụi không muốn làm. Và do đó nó là một trong những vấn nạn rất là lớn để liên hệ đến phương pháp luận giải quyết nỗi khổ niềm đau của cuộc đời. Trong cuộc hội thảo thì rõ ràng chúng ta thấy là có đại diện lãnh đạo cao cấp của các tôn giáo, Thi Chúa giáo, Hồi giáo, Do Thái giáo, Ấn Độ giáo, Phật giáo trong nhiều trường phái khác nhau, và các nhà kinh doanh, các nhà tư tưởng, các nhà chính trị đa dạng phong phú lắm. Thì mỗi người nhận định là bản chất của nỗi khổ niềm đau khác nhau từ góc độ riêng của mình. Các nhà chính trị nói bản chất của nỗi khổ niềm đau là do vì đấu tranh giai cấp, do vì có mâu thuẫn giai cấp, do vì có bất đồng, hay là vừa còn các nhà kinh tế thì nó khác, bởi vì cái lợi nhuận kinh tế làm cho người ta có lòng tham, và lòng tham làm cho người ta châm chém giết chóc thôn tính biến thuộc địa vân vân. Mỗi người lý giải một kiểu. Còn các nhà tôn giáo mà thuộc về nhất thần đạo cho có một khởi thủy vũ trụ từ một thượng đế nào đó, thì người ta nói là vì bản chất tội nguyên thủy, tội tổ tông của con người không vâng theo lời Chúa, ăn trái cấm, cho nên từ đó cả loài người từ đó trở về sau này trở nên là bị tội lỗi từ lúc mình mới lọt lòng, cho nên không còn cách thức nào khác là phải tin vào Chúa để giải quyết khỏi nỗi khổ niềm đau đó. Còn nhà Phật thì nói là về cái nỗi khổ niềm đau đó nó có rất nhiều nguyên nhân. Nguyên nhân chính yếu là do vì mình không hiểu được nguyên lý duyên khởi, không hiểu được tứ diệu đế, không hiểu được bát chánh đạo, không hiểu được con đường chuyển hóa tâm linh của thiền, không hiểu được các pháp môn hành trì, hoặc là biết mà mình không ứng dụng, thì đó là những nguyên nhân gần và xa dẫn đến những nỗi khổ niềm đau. Nhưng mà nhà Phật đặt ra một cái chỗ đó, đó là cái phương pháp giải quyết đó như thế nào. Cho nên chủ đề đó là phát khởi tâm đại bi. Dĩ nhiên là vận dụng ý thức để phát khởi tâm đại bi thôi, chứ chúng ta đâu có cách thức nào khác đâu. Bây giờ chúng ta không thể nói là cái khổ này đó có mà không có, bản chất của cái khổ là vô ngã. Hoặc là nỗi khổ niềm đau mà những người Somali ở châu Phi phải đối chọi với cái nạn đói và chết, hay là dân tộc Việt Nam vào năm 1945 gần 2 triệu người đã bỏ mạng, hoặc là cơn sóng thần ngày 26 tháng 12 2004 kéo đi khoảng 75.000 mạng người, hay là cái cơn động đất vừa rồi ở Ấn Độ và Pakistan là 54.000 người, hay là cái cơn động đất 2000 tại Gujarat ở Ấn Độ kéo đi 175.000 người, là vô ngã, là vô thường. Mình không thể nói như vậy được, bởi vì nói như vậy chẳng khác nào chúng ta đổ chút lửa vào cái cơn lửa đang khổ đau, làm cho lửa khổ đau nó gia tăng thôi. Mà lúc bây giờ không còn cách thức nào khác là chúng ta phải dùng những phương pháp an ủi, hỗ trợ, rồi thay thế, để cho họ thấy rằng là bên cạnh sự đổ nát, chết chóc, vô thường, đau thương của cuộc đời đó, vẫn còn những tấm lòng từ bi, vẫn còn những con người vĩ đại, vẫn còn có những giá trị của tương thân, tương trợ, để đỡ khổ niềm đau đó được chuyển hóa từ từ. Cho nên chúng ta phải ứng dụng một cách có phương pháp và nghệ thuật, chứ phải lúc nào chúng ta cũng vận dụng cái vô ngã. Vô ngã có thể vận dụng đối với bản thân của nạn nhân thôi. Tức là nạn nhân phải ý thức rất là rõ rằng là trạng thái vô ngã là thực tại, trạng thái vô ngã là sự thật, trạng thái vô ngã đó là sự kiện đang diễn ra, để chi? Để mình giảm bớt đi cơn đau của mình. Còn là cái người đứng bên ngoài lường đó, hay là người ngoại cuộc đó, chúng ta không thể ứng dụng trạng thái vô ngã đối với những người đó được, mà chúng ta phải thấy rõ một thực tại khổ đau đang diễn ra, đang cần đến nhu cầu những phương pháp để vận khởi lòng từ bi. Lúc đó chúng ta mới đi khuyến khích bà con làm từ thiện, chúng ta mới kêu gọi người khác giúp đỡ hỗ trợ, chúng ta khuyến khích hoặc là tạo bằng nhiều cách thức, chẳng hạn như là khích lệ họ bằng những phương tiện thông tin đại chúng, cho họ có một cái danh để họ đóng góp tiền bạc, cho họ có một vai trò để họ có thể dấn thân. Tất cả cái đó đều là cái cách thức để phát khởi lòng từ bi. Và lúc đó chúng ta không thể vận dụng cái vô ngã được, mà mình phải hiểu nếu có vận dụng vô ngã, đó là cái người tạo ra cái tâm từ bi có mặt ở cuộc đời này đó, phải vô ngã để chi? Để không có kỹ ý công mình, để không buộc người khác phải mang ơn mình về sau này, để không thấy mình là cái người đóng góp vai trò quan trọng, mà chỉ là một cái vong trò công cụ để diễn ra giảm bớt nỗi khổ niềm đau mà thôi. Cho nên là ý thức đó, nó có thể được vận dụng theo đa dạng và phong phú, tùy tình huống cụ thể mà chúng ta áp dụng nó như thế nào. Chẳng hạn như lần trước chúng tôi cũng đã nói đó, ví dụ như là khi một người nào đó vi phạm luật pháp hoặc là làm những cái điều tày trời tội lỗi dù luật pháp không biết, sống ngoài dòng pháp luật, rồi mình nói là vô ngã, mình nói là vậy là tôi đâu phải là cái người tác tạo ra nỗi khổ niềm đau, và mình áp dụng cái vô ngã đó với những nạn nhân, và mình nói rằng là nạn nhân đó giết mà đâu phải bị giết, chết mà đâu phải bị chết, tạm gọi là chết vậy thôi, thì nó là thái độ biện hộ, hoàn toàn là biện hộ thôi. Cho nên là ứng dụng nó trong tình huống cụ thể, có phương pháp, có nghệ thuật đó, thì chúng ta mới giải quyết nỗi khổ niềm đau được. Chính vì thế mà khi nghe tin các đệ tử của ngài bị bệnh, thậm chí là những người cư sĩ tại gia, Đức Phật đều đi thăm. Trong những tình huống mà ngài đang thuyết pháp thì ngài không đi được, hoặc là đang có Phật sự nào đó thì ngài cử ngài Xá Lợi Phất hay là một Kiền Liên hoặc là ngài A Nan đi vấn an thôi. Rõ ràng là lúc đó ngài đâu có nói vô ngã gì đâu, không nói vô ngã, mà phải thấy cái nỗi khổ niềm đau như là một sự thật, và những nỗi khổ niềm đau này đang cần những tấm lòng từ bi để chia sẻ, để giảm, để tác động, để ảnh hưởng cho nỗi khổ đó được tan biến thôi. Cho nên cái sự tương tác tiếp nối nhịp cầu như là một nhu cầu rất là lớn. Và cái đề tài của hội thảo đã gây sự chú ý của rất nhiều người, bởi vì hồi nào giờ thì các tôn giáo thì họ cũng có thể nghiên cứu về đạo Phật nhưng mà không có chính thức. Rồi bây giờ nghe các vị cao tăng của Phật giáo trình bày về những cái phương pháp giải quyết nỗi khổ niềm đau, phương pháp nhận thức, phương pháp tương trợ, phương pháp tâm linh, phương pháp chuyển hóa, phương pháp hành động, nhiều phương pháp khác nhau lắm, thì bỗng nhiên họ thấy là nó có nhiều giá trị, ít nhất rất là có ích về phương diện tham khảo. Và trong cái cuộc hội thảo đó, rất nhiều người đã phải thốt lên, như là cái ông giám mục ở Hồng Kông có mặt, ông nói rằng là ông xem những vị cao tăng của Phật giáo trước đây như là những người bạn, bây giờ tham dự hội thảo này rồi xem như là những người thầy, và quan hệ thầy trò đó vẫn có thể tiếp tục diễn ra kéo dài trong tương lai. Nó là những cái cách thức rất là hiện thực thôi. Cho nên là chúng ta thấy là vận dụng ý thức để giảm bớt nỗi khổ niềm đau, hay là vận dụng ý thức để chuyển hóa bản chất tiêu cực của ý thức, nó là một nghệ thuật. Và khi chúng ta áp dụng đúng trường hợp đó thì kết quả nó sẽ có. Nãy thì chúng tôi không có nghe hết sự trình bày chia sẻ của quý vị, vô ngang xương nên là chia sẻ trên những gì mà chúng tôi hiểu và liên hệ nó với sự kiện của cuộc hội thảo lớn. Quý vị có thể đọc ở trên báo Giác Ngộ về nội dung của 3 ngày hội thảo. Nó có tất cả là đến nhiều vấn đề, mỗi vấn đề có nhiều thuyết trình viên khác nhau, đứng từ rất nhiều quan điểm lập trường khác nhau để giải quyết những vấn đề, được xem là cái mối quan tâm hàng đầu của cuộc đời hay là của những nhà lãnh tụ tôn giáo. Bây giờ không biết là còn thời gian không? Không, thôi chúng ta tạm dừng tại đây. Tuần sau là không biết là ngày mấy à? Bữa nay là ngày 23, tuần sau là ngày mấy? 30 hả? 30 bị kẹt hội thảo nữa rồi. 30 chúng tôi phải đi tham dự hội thảo về hội nghị thượng đỉnh Phật giáo thế giới lần thứ 4 tổ chức tại Thái Lan từ ngày 30 cho đến ngày mùng 6 tây tháng 11. Như vậy là theo quý vị thì quý vị có tới thảo luận như ngày hôm nay không? Hay là nghỉ? Nghỉ hả? Học mà mình khoái nghỉ là thấy chưa có tiến bộ. thời của Đức Phật, thì khi Ngài giảng một bài kinh nào đó, cái đó được gọi là pháp thoại, tức là lời nói về chánh pháp. Rồi pháp thoại đó thường được các vị tỳ kheo, những vị đồng tu thảo luận, cái đó được gọi là pháp đàm, tức là bàn luận, thảo luận, phân tích thêm. Mà trong một số bài kinh vừa qua chúng ta thấy là thỉnh thoảng đó, cái phần pháp đàm được do Ngài Ca Chân Nhiên thực hiện, hay là Ngài Ca Xá Lợi Phất thực hiện dưới sự yêu cầu của các vị đồng tu. Khi mà triết lý hay là nội dung Đức Phật nói quá cô đồng và xúc tích, người ta không thể nào nắm hết được nội dung, cho nên phải đề nghị những vị tu tập trước mình giải bài, trình bày, phân tích cho mình hiểu rõ vấn đề một cách sâu sắc hơn. Cho nên pháp đàm đó, đôi lúc nó làm cho mình hiểu rõ vấn đề hơn. Còn trong các pháp thoại đó, ngay cả bản chất và bản thân của người hướng dẫn hay là trình bày đó, có thể nghĩ rất là chủ quan, tưởng rằng là mình trình bày như vậy là hội chúng có thể nắm được hết, hiểu được chính xác lời Phật dạy. Nhưng mà thông qua cách thức đặt vấn đề và câu hỏi trong pháp đàm á, thì chúng ta mới thấy rõ là có nhiều điều chưa thông, hoặc là mình đang nói đường mà người ta hiểu ngã nữa. Ví dụ như là nửa tháng trước á, khi khai kinh Dược Sư tại chùa Giác Ngộ, chúng tôi triển khai về cái tinh thần hiểu theo nghĩa triết lý của kinh điển Đại Thừa. Còn về cái nghĩa đen chữ trắng đó, thì chúng ta có thể tự đọc hiểu ở trong kinh rồi, không cần phải phân tích. Ví dụ về tha lực, lòng từ bi của Đức Phật Dược Sư, rồi phương pháp duyên thọ, tức là kéo dài tuổi thọ, vượt qua tật bệnh như thế nào, thì trong kinh về phương diện chữ đen đã có trên bài rõ, không cần phải phân tích, ai cũng hiểu được hết. Và khi chúng tôi xác định rất là rõ đó là đến với Đạo Phật Đại Thừa đó, mà nếu như mình chỉ tiếp nhận giáo nghĩa của kinh hay là pháp môn thông qua nghĩa đen và chỉ trắng thông thường không á, chúng ta vẫn được lợi ích, mà chúng ta chỉ được khoảng chừng 30% là cùng à. Còn 70% còn lại đó, đôi lúc chúng ta phải giải mã bằng phương pháp tâm linh hay là bằng phương pháp tu tập, thì chúng ta mới thấy rõ được những áo nghĩa sâu sắc ở trong lời kinh. Ví dụ như là tại sao Đức Phật lại dùng cái cây nhạc âm để khởi đầu cho bản kinh Dược Sư, phải ngồi với cây nhạc âm để đưa ra pháp Dược Sư. Thì rõ ràng pháp Dược Sư là cái pháp thầy thuốc, mà thầy thuốc có liên hệ gì đến âm nhạc không? Rõ ràng nó vẫn có liên hệ ít nhiều, bởi vì cái nhạc liệu pháp là một trong những cách thức làm giảm đi sự căng thẳng của con người ở phương diện đó là giảm thiểu về thần kinh. Còn nếu chúng ta vận dụng tốt hơn về phương pháp quán chiếu mà Đức Phật trình bày ở trong kinh A Di Đà, quán pháp âm màu nhiệm từ những âm thanh thông thường, thì rõ ràng cây nhạc âm đó là một cái nghệ thuật để gợi hình, để gợi tưởng cho chúng ta về những phương pháp tu tập sâu hơn. Do đó là chúng tôi khẳng định đó là không nên chỉ có dựa vào kinh dưới góc độ là nghĩa đen và chữ trắng của ngôn ngữ. Và từ đó Đạo Phật Đại Thừa đã xác định đó là y nghĩa bất y ngữ. Cái ngữ đây là văn phạm, là chữ, là câu, là cấu trúc, là nghệ thuật tu từ, vân vân. Nhưng mà chúng ta phải dựa vào nghĩa lý, triết lý bên trong đó, vì nó có những cái nói ra không hết, phải đòi hỏi chúng ta tư duy thì mới hiểu được sâu. Thì Đức Phật dùng cái nghệ thuật đó trong các kinh điển Đại Thừa. Và do đó đừng nghĩ rằng là chúng ta cầu gì chúng ta sẽ được đó. Cái khẳng định kết luận của chúng tôi là như vậy. Ấy thế mà có một số vị tham dự bữa đó đó lại đi nói theo một cái nghĩa hoàn toàn khác. Đó là thầy Nhật Từ nói đó là chỉ cần tụng kinh Dược Sư thôi là cầu gì được đó. Đang bệnh hấp hối tụng chừng vài biến là có thể hết bệnh thôi. Nó hoàn toàn nó khác liền không à. Cho nên các pháp đàm đó, chúng ta mới lắng nghe được sự chia sẻ hiểu biết của những người pháp hữu của mình về một bài kinh nào đó, và những kinh nghiệm đó có thể rất là cần thiết cho chúng ta. Cho nên là cả người hướng dẫn lẫn người học tập đó đều có thể chia sẻ kiến thức với nhau, đều có thể học hỏi với nhau được. Vì có những kinh nghiệm này, người này có thể là vai trò sự nghiệp, công ăn việc làm của mình liên hệ đến nhiều đó, cái kinh nghiệm chiều sâu của mình có nhiều hơn. Còn những người khác có thể không có những cái cơ hội đó, do đó là kiến thức về lĩnh vực này có thể không bằng. Cho nên chúng ta thấy là nếu phân tích được khoa học thì Đức Phật làm sao bằng các khoa học gia. Nếu phân tích về tâm lý học thì rõ ràng học thuyết tâm lý của Ngài nó cũng không nhiều phong phú như là các nhà tâm lý học hiện đại. Nếu nói về xã hội học thì Ngài chỉ có dạy về bình đẳng giới tính, bình đẳng xã hội, rồi chủ nghĩa xã hội đặt trên nền tảng của tâm linh đạo đức là hết rồi. Đâu có nhiều thứ như là các nhà xã hội ngày hôm nay. Nếu mà nói nhân chủng học thì chúng ta thấy là ở trong bản kinh Khởi Thế Nhân Bổn nói về sự khởi nguyên của con người trên hành tinh này chỉ có chừng một trang hai trang là hết rồi. Cho nên là trong những lĩnh vực chuyên môn thuộc về kiến thức thế gian đó, thì rõ ràng nó không phải là mục đích của người xuất gia, mà cũng phải là mục đích của những nhà tâm linh. Mà mục đích của nhà tâm linh ở chỗ là vận dụng những kiến thức, những ngành học ở thế gian này như là một công cụ để phục vụ cho Phật học, như là một công cụ để phục vụ cho hành trì, như là một công cụ để đạt được sự chuyển hóa thôi. Do đó có thể Ngài biết hết những chuyện đó, nhưng mà Ngài không nói, vì nói nó không có lợi ích gì trơn. Như vậy đó là mỗi lĩnh vực, mỗi vai trò vị trí có thể đóng góp những cái giá trị khác nhau. Chỉ vì thế mà nếu như đạo Phật được những người tại gia học thì rõ ràng ảnh hưởng của nó đối với xã hội nó sẽ lớn. Bởi vì vai trò hình ảnh của người xuất gia đó có những giá trị về tâm linh tốt, nhưng mà giới hạn của nó đó về phương diện học đường không thể nào không thừa nhận được. Chẳng hạn như là một nhà xuất gia mà đứng ở các giảng đường đại học đó, thì ít nhiều gì sinh viên học sinh vẫn có ấn tượng rằng là ông thầy này ông vào đây ông giảng đạo, hoặc là cái nỗ lực của ông là để thu nhặt tín đồ thôi. Cho nên là dù ông có nói khách quan, có chiều sâu, có phương pháp, chưa chắc gì sinh viên tiếp nhận một cách khách quan được. Còn nếu như một người cư sĩ không mang hình thức của một người xuất gia, không dùng ngôn ngữ Phật học mà nội dung chuyển tải và sự phân tích đó, nó là Phật pháp thôi. Ví dụ như chúng ta đưa tinh thần Phật pháp về tứ diệu đế vào trong các cái chuyện ngắn, chuyện dài, tiểu thuyết, kịch, phim ảnh, thì rõ ràng hình ảnh ấn tượng nó rất là cao. Giống như gần đây chúng tôi coi bộ phim của Hollywood nói về tiến trình tái sanh của con người, ảnh hưởng rất là nhiều bởi thái độ chấp mắc về tình yêu, về gia tài, về tiền bạc, mà rõ ràng tất cả những giá trị và quan điểm đó không hề có trong nền triết học và văn hóa của phương Tây, đặc biệt đó là Cơ Đốc giáo hay là Thiên Chúa giáo. Nhưng mà bộ phim này chúng ta thấy là tất cả những sự kiện đó được diễn ra dưới nội dung và hình tượng của đạo Phật về học thuyết tái sanh. Mà trong đó nó cứ mỗi câu nói cái đó là oh my god, là lại Chúa tôi vậy thôi. Và người ta tưởng rằng đây là lời dạy của Chúa, mà nhiều khi nhờ tưởng rằng đó là lời dạy của Chúa cho nên là tiếp nhận cái nội dung Phật pháp một cách dễ dàng. Do đó là lúc đó, nghệ thuật và phương pháp luận cũng như là phương tiện đó, cho phép mình sử dụng nhiều công cụ khác nhau, nhiều cách thức nói khác nhau, nhiều ngôn ngữ khác nhau để diễn đạt một vấn đề, trình bày một nội dung, và nó mang tính cách là thẩm thấu được người ta chấp nhận nó sẽ nhiều hơn, chứ không nhất thiết phải dùng ngôn ngữ Phật học. Cho nên là có nhiều Phật tử đó, nhất là hải ngoại, khi mà biết tiếng Anh rành rồi thì họ luôn luôn có mặc cảm, nói là cái mức độ mà hiểu biết về Thượng Đế và gắn liền với Thượng Đế đối với những người tín đồ cao hơn là chúng ta biết về Phật. Mỗi lần có một sự kiện gì dù là tốt hay là xấu, cái câu nói cửa ngõ đầu môi đầu tiên đó là oh my god, lại Chúa tôi. Nhưng mà sự tai nạn vẫn như tai nạn thôi, lại Chúa, Chúa cũng đâu xuất hiện được. Hoặc là mừng quá lại Chúa, kêu Chúa chia sẻ, Chúa cũng đâu chia sẻ được đâu. Nhưng mà cái thói quen thôi. Rồi bây giờ nếu chúng ta cứ thói quen đó là mỗi lần gặp có chuyện gì rắc rối, nó là lại Bồ Tát Quan Thế Âm, mà cái trạng thái đau khổ vẫn xuất hiện, thì tác dụng hay tác hại thì chúng ta sẽ biết thôi. Cho nên có những thói quen đó, nó như là một cái nhu cầu vật lý, nó được kích động bởi bởi tâm lý thông qua môi trường giáo dục, làm cho người ta cứ quen, người ta phản ứng như vậy thôi, chứ còn chưa chắc gì trong những thái độ, trong sự biểu đạt âm thanh lại Chúa tôi đó, nó có một cái nội dung nào đó trong trọng. Do đó là mình phải thấy là chuyển đạt Phật pháp bằng những hình ảnh không phải Phật pháp á, người ta sẽ dễ dàng chấp nhận hơn. Mà học thuyết của Thiên Chúa giáo là không có tái sanh, chết chỉ có hai ngõ đi, vĩnh viễn. Nếu là người thiện tin vào Chúa, về thương thiên đàng hưởng nhan Đức Chúa. Còn nếu là người ác không tin Đức Chúa, chỉ có con đường duy nhất là xuống địa ngục, mà lại dùng bằng quả ngục, tức là bị thiêu đốt đời đời. Chỉ có hai đường binh thôi, và Chúa sẽ không bao giờ cứu những người dưới quả ngục. Là Chúa rất vô tâm trước những cái nỗi khao khổ đau mà chính những đứa con của Chúa tạo ra tội lỗi, mà Chúa cũng sẵn sàng đi đọt chu dập đó thôi. Miễn là nó không theo Chúa là được xem là bị kết án, là chống lại Chúa. Như vậy chúng ta thấy là cái hướng tái sanh như vậy nó không phải là giải pháp của vấn đề. Do đó nó chỉ tạo cho con người chấp nhận ơn, ăn sủng, rồi phải đền tạ ơn ăn sủng đó là hết thôi. Còn làm việc tốt không phải là để giúp cho cuộc đời, không phải mang yếu tố nhân đạo, mà để đền ơn Chúa. Nên giá trị đạo đức về tâm linh trong trường hợp này nó giảm thiểu nhiều lắm. Còn theo đạo Phật á, thì cái con đường tái sanh á, nó diễn ra theo nhiều cách thức. Mà lòng chấp trước về tình yêu, chấp trước về tài sản, tức tối một vài sự kiện, một sự nghiệp nào đang diễn ra mà chưa kết thúc được đó, làm cho hồn ma bóng vía đó cứ bám víu theo những hiện thực mà bây giờ họ không thể nào tồn tại để chấp nhận những hiện thực đó nữa, thì làm cho họ khó có thể tái sanh. Cho nên bộ phim đó là một bộ phim rất là hay, và quý vị có thể mở đài VTC2 hay là VTC1 gì đó vào những buổi tối thứ bảy đó, tại vì phim này nó liên hệ đến ma, cái chết mà, cho nên chiếu vào cái đó có bản dịch tiếng Việt rõ ràng lắm. Và khi đọc vào bộ phim này, xem bộ phim này, chúng tôi tin chắc rằng quý vị sẽ đồng tình với chúng tôi ở chỗ nó là một cái bộ phim của Phật giáo. Cho nên cách đây 2 năm khi liên hoan phim quốc tế về Phật giáo đó, chúng ta thấy là trình bày khoảng gần 200 bộ phim khác nhau. Vậy rồi đó, những bộ phim mà mang hình ảnh của nhà chùa, mang hình ảnh của nhà sư, mang hình ảnh của thiền, mang hình ảnh của những cái gì liên hệ Phật giáo trực tiếp á, nó chỉ có chừng vài chục bộ phim là hết thôi. Còn những bộ phim mang hình ảnh, nội dung của Phật giáo mà cách thức biểu đạt qua ngôn ngữ các tôn giáo khác thì nhiều lắm. Đó là một cái phương pháp mà đi vào lòng người dễ dàng hơn. Cho nên là chúng tôi tin rằng là thông qua các pháp đàn á, chúng ta sẽ có thể chia sẻ được những kinh nghiệm riêng như thế này. Và nhờ những kinh nghiệm riêng đó, chúng ta làm cho lời dạy của Phật được hiểu đa dạng, phong phú, rõ ràng, chính xác, và có thể hỗ trợ cho sự hành trì của những người bạn, và đặc biệt là bản thân mình nhiều hơn. Thì chúng ta tạm dừng tại đây, và kỳ sau thì thôi chúng ta nghỉ một buổi ha, nghỉ một buổi. Gần đây thì chúng tôi chưa có soạn ra được những cái bài tóm tắt đầy đủ giống như là những cái buổi trước á. Thôi quý vị cố gắng chịu khó thêm vài tuần nữa. Vài tuần nữa. Còn cái bản đại cương thì nó có rồi, nhưng mà chúng tôi muốn là nó có đầy đủ luôn mà. Cái phần phân tích về từ nguyên, rồi nội dung đại ý này nó đầy đủ hết thì gửi một lần cho nó tiện hơn. Chúng ta tạm dừng tại đây.